tiếp và chúng ta mình hãy chuẩn bị như thế nào cho là vì khi có một người thân của gia đình ông bà được cho mình sắp sắp chết và bị chết thì sao bị chết như thế nào để có là câu hỏi thứ hai là
từ câu thì qua câu thứ nhất Phật tử Thiện Tâm có thắc mắc hồi sư chúng ta đợi Phật tử ta nghe thì hôm nay sư cũng dành cái giờ đặc biệt này cho Phật tử của chúng ta có cái thắc mắc để hỏi. Thì trước nhất thì Phật tử Thiện Tâm coi như thắc mắc vấn đề ở đây cũng thắc mắc chung của Phật tử chúng ta, nhiều người Phật tử hiểu biết nhưng mà không có dám hỏi thì mắc cỡ gì đó phải không, hay là sợ mình đưa ra câu hỏi mà không chính xác cho bạn bè cười, tự đừng có lo chuyện đó. Thì sư đã nói rất nhiều lần đây là lớp học tu, thì cái gì tự không hiểu cứ hỏi, chẳng phải ai cũng nghe qua hiểu hết được đâu, do cái phần rất là thâm sâu. Bây giờ những vấn đề học hỏi chúng ta đó thì nó rất là nhiều, không phải qua bài học hay là một tháng hoặc một năm học mà mình hiểu hết. Có những cái mà các vị giảng sư ít có nói ra hay là nói khoác thôi, mình không rõ thì gặp các vị giảng sư á hay là những lời bậc thầy của mình phải hỏi để mình không rõ. Cho mai mốt mình có gặp bạn bè những người mà chưa hiểu đó, mình đã không cái hiểu với cho người ta cho người ta được rõ ràng hơn, hoặc là người ta không biết đó mình sẽ góp ý với người ta để người ta hiểu biết. Đó là một cái cần của người Phật tử chúng ta. Chứ không thôi mình đi chùa thường xuyên, đi chùa lâu năm, nghe pháp rất là nhiều, nhưng mà khi ta hỏi tới vấn đề đặc biệt nhất là cái chuyên của mình là mình không biết trả lời, thì đó là cái thất bại lớn ha. Tức là nói gì cũng như tu, để tu niệm Phật. Và hôm nay người tu niệm Phật chúng ta có vấn đề rất là đặc biệt và quan trọng. Đó là gì? Đó là chuẩn bị để mình hộ niệm cho người sắp ra đi, hay là người đã lỡ ra đi rồi thì chúng ta chưa kịp hộ niệm, chúng ta phải làm sao? Hay là khi người đã hộ niệm xong rồi ra đi rồi, chúng ta làm những việc gì cần thiết? Đó là cái câu mà Phật tử Thiện Tâm vừa nêu lên để hỏi. Thì cũng như là thế chúng Phật tử thắc mắc chung phải không? Thì sư sẽ trả lời từng cái vấn đề một cho quý Phật tử được nghe. Thì vấn đề thứ nhất á, tức là mình làm thế nào để giúp đỡ cho người sắp ra đi, tức là lúc làm chung. Vấn đề này là vấn đề rất là đặc biệt đối với người tu niệm Phật của chúng ta. Thì với người tu niệm Phật chúng ta mới có vấn đề chuẩn bị cho người lúc ra đi một cách hoàn hảo nhất, một cách hoàn hảo nhất. Và những người mà tu những pháp môn tu khác á, thì lo cho người ra đi thì nó tính cách nó cho có lệ mà thôi, chứ không chắc rằng là đưa đến bảo đảm an toàn được. Ở đây sư muốn nói rằng là đồng thời một cái pháp môn tu của Phật dạy, nhiều pháp môn tu của Phật dạy, mà trong đây người xuất gia là bậc hành trì để chủ trì những cái phương cách để mà hộ niệm người ra đi. Và người Phật tử chúng ta khi học đạo rồi chúng ta cũng phải biết để mà chúng ta tạo điều kiện để giúp đỡ cho người sắp ra đi. Đó như vậy thì đối với người xuất gia thì dùng cái nhất là chủ trì, tức là người xuất gia là thay Phật để mà độ sinh. Phần cư sĩ Phật tử chúng ta chỉ là gì? Là tạo duyên mà thôi. Đó như vậy đó, chúng ta đừng đi làm dùng danh từ là độ sinh nghe không được. Thấy không? Đó như vậy đó. Thành ra chúng ta dùng danh từ là gì? Là chúng ta chỉ trợ duyên. Ra như vậy mình hiểu biết, mình trợ duyên người duyên hiểu biết. Còn danh từ để độ người ta thì danh từ là cũng người xuất gia. Phật thì độ chúng sinh, mà Phật giáo Niết Bàn thì tăng là người thay Phật để độ chúng sinh, chứ không phải là Phật tử. Hiểu rõ chưa? Mình dùng cái từ đó tôi đi độ sinh là mình quá ngạo mạn, đang là sai lầm lớn, nên ta sẽ đánh giá mình liền. Có như vậy đó, thật ra mình chỉ là trợ duyên mà thôi. Có như vậy thì cho nên á, người Phật tử chúng ta mình học Phật á, mình phải hiểu rõ biết được các phương cách để hộ niệm người sắp ra đi, nhất là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Thì kế đó là những bạn hữu mình, hay là người hữu duyên thì chưa biết đạo, phải không? Bây giờ cho nên có hộ niệm người ra đi đó, Phật tử nó có nhiều cái trình độ, có nhiều lĩnh vực á. Ví dụ hữu duyên á, là những người đã biết đạo rồi, thấy không? Mình hộ niệm rất là dễ. Cái thứ hai là mình hộ niệm cho người thân mình ra đi, đó là chuyện trong gia đình. Cái thứ ba là hộ niệm cho người ở ngoài, đó là người không phải là người thân của chúng ta, và đó cũng không phải là người Phật tử, mà người đó là người chưa biết tu gì hết. Thế như vậy thì không phải là người tu, chúng ta chỉ hộ niệm cho người biết tu không mà thôi, mà chúng ta hộ niệm những người là chưa biết tu đó, khi mà quý thuộc người ta cần đến mình hộ duyên, phải biết chưa? Thế như vậy đó, trợ duyên cho người đã biết tu rồi nó dễ hơn, mà tạo duyên cho cái người mà chưa biết tu thì nó khó khăn. Nó khó khăn là Phật tử, tại vì sanh tiền họ biết đạo gì hết, mà lâm chung thì tâm mình nó buộc muốn để cho họ hiểu được đạo lần cuối, để giác ngộ và biết niệm Phật để họ siêu thoát. Cho nên cả những đề khó khăn không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nói như vậy đó, thì vấn đề thứ nhất sư cũng nói với Phật tử thiện tâm là cũng như Phật tử chúng ta là cách hộ niệm cho giờ mình lo cho người sắp ra đi. Thế thì chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống đời thường, những người thân với mình nhất đó là gì? Đó là cha mẹ của mình. Trước nhất nói với cha mẹ đi ha. Hôm nay sư sẽ nói tuần tự thứ lớp đi cho tự chúng ta dễ học hiểu rõ ràng hơn. Thế như vậy thì thứ nhất là người con chúng ta đối với người cha người mẹ sắp ra đi. Thế thì Phật tử chúng ta mình đã là hiểu Phật pháp rồi, cho nghĩa cha mẹ rất là sâu nặng, cho nên có hộ niệm cho cha mẹ lâm chung là cái việc cần thiết nhất của người con hiếu thảo của bạn. Và như vậy và cái người con mà đến hộ niệm cho mẹ mà sắp lâm chung, cho cha sắp từ giờ khỏi đời, chúng ta phải có sự tỉnh táo, có sự tỉnh giác và có bản lãnh ra, tức là cho phải có cái lực tu trong lúc đó hay là gọi là trước đó. Ngay lúc đó có lực tu là chứng tỏ rằng trước đó chúng ta đã từng có tu, thấy không? Phật tử có tu thì lúc lâm chung Phật tử cũng có lực niệm được. Phật tử mà không có tu á thì lúc lâm chung Phật tử sẽ bối rối. Là bối rối Phật tử biết làm gì đây? Mình cũng có, thường mình có tu vậy mà tu nó kém cỏi quá, ít cỏi quá, có hiểu biết mà hiểu biết không được là đầy đủ và rõ ràng. Cho nên khi cha mẹ mà sắp lâm chung á mình rối lắm, mình biết làm gì đây? Là mình để dành để cho người khác niệm dùng không à, chứ là mình không biết làm gì hết. Thì đó là cái thất bại lớn của người Phật tử chúng ta. Tại như vậy đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rõ như thế này. Vậy thì Phật tử biết rằng cái tình cảm của con người nó có ảnh hưởng lúc lâm chung, tức là còn sống sanh tiền thì cha mẹ rất thương con phải không Phật tử? Và cái điều kiện mà quan trọng nhất là gì? Là những người con có tu, người con có tu là cha mẹ rất quý, rất là quý. Mà dù cho lúc sanh tiền mà cha mẹ là không có thương lắm đối với người con đã đi tu. Đã đi tu, xin nói cho tôi nghe rất kỹ nha, là người con đã đi tu ít có gần gũi lo cho cha mẹ, nhưng mà lấy cuối đời của cha mẹ đó thường là nghĩ nhớ đến người con đã đi tu. Người con đã đi tu, có thể nhớ điều này nha. Tại vì sao vậy? Tại vì cha mẹ lúc này là rất mong rằng là được nghe, được thấy những cái lời nói, những lời khuyên lên, hay là thấy mặt người con đã đi tu đó, để mà lúc giờ chót cuối đời được là người con đã đi tu này để hộ niệm cho mình, giúp đỡ cho mình trong cái bước đường chót cuộc đời, dù là người xuất gia hay là người cư sĩ. Thì nhớ điểm này. Thế như vậy đó, thì đó là một cái điều kiện rất là quan trọng. Cho nên là khi mà cha mẹ sắp qua đời đó, thì những người con là người Phật tử của chúng ta là phải biết để chuẩn bị tâm lý trước. Đó là gì? Là chúng ta phải hết lòng để mà hướng với Phật, để cầu nguyện với Đức Phật, với Thánh Chúa Bồ Tát, chư thiên long thần hộ pháp giao hộ cho mình trước, cho mình đủ nghị lực để mà sắp tấn, nhắc nhở, để động viên cho cha mẹ mình được tỉnh táo, thần thức biết rõ và nhớ được niệm Phật, nhờ gắn công niệm Phật để được nhất tâm lâm chung về cảnh giới Phật. Đó là chúng ta đấu trước Phật đài, chúng ta thắp hương, chúng ta khẩn nguyện trước đi, chúng ta hộ niệm giúp cho người sắp ra đi. Thì đó là nói với cha với mẹ chúng ta đầu tiên nha, nói chung với những người khác cũng thế thôi. Đó như vậy, cho nên trước khi mình đến hộ niệm cho người sắp ra đi, chúng ta phải lại Phật trước. Đối với Tam Bảo thì mình thầm tâm, mình nguyện cho Tam Bảo hộ trì, nhất là Đức Hai Di Đà Phật và Thanh Tịnh Hải Hậu Chúng Bồ Tát. Tại vì chúng ta muốn hộ niệm cho người này về cực lạc vãng sanh. Bây giờ cực lạc vãng sanh, cái đối tác quan trọng nhất của chúng ta hướng đến để cầu nguyện sự giúp đỡ, để gia hộ, để tiếp dẫn, đó là ai mà tự biết không? Là Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng Bồ Tát. Đó như vậy, cho nên chúng ta phải hướng đến hình tượng Đức Phật A Di Đà đang thờ ở trong nhà đó, hay là có một cái bàn thờ riêng để mà cúng sám hối cho người sắp ra đi là cha mẹ của mình đó. Giờ chúng ta lại Phật, giờ chúng ta thành tâm cầu nguyện Phật từ bi phóng quang, thánh chúng Bồ Tát gia hộ cho con được là đầy đủ uy lực để mà nhắc nhở hộ niệm cho mẹ ba con, để mẹ ba con được là sáng tâm thọ tánh, nhớ được niệm Phật, để mà được là lâm chung, được Phật tiếp dẫn vãng sanh về cõi Phật. Đó, các bạn lại Phật đàng hoàng. Vậy thì trước nhất là chúng ta lòng thành kính đối với Phật, hay là nó là tâm thánh Tây Phương, là Đức Phật, A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và thanh tịnh hải hậu chúng Bồ Tát. Rồi thánh lễ Phật xong rồi là chúng ta đã có một cái sự gì phải tử, là một cái sự là an tâm ha, là mình đã cầu nguyện Đức Phật rồi. Tại vì Đức A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh hải hậu chúng Bồ Tát lúc nào cũng sẵn sàng để mà giao tiếp với chúng ta, nếu chúng ta là cầu nguyện đến, nhất là trợ duyên cho người về cực lạc. Cho nên khi chúng ta vừa phát tâm niệm Phật thì hào quang Phật đã giao cảm rồi. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật thì Đại Thế Chí Bồ Tát luôn luôn giao hộ chúng ta rồi, và thanh tịnh hải hậu chúng Bồ Tát luôn luôn là cũng trông đợi để mà đúng duyên kỳ rước chúng ta về cực lạc để cùng làm bạn ngủ. Thấy không? Thấy như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta khởi tâm và đảnh lễ mà chúng ta là lại và chúng ta là cầu nguyện đến các ngài, để các ngài đã giao cảm và biết rồi và đang chuẩn bị để hộ chúng ta. Thấy như vậy. Và bây giờ chúng ta cảm thấy thoải mái và đến nơi để là bên giường bệnh của cha của mẹ, và chúng ta là trang nghiêm với cái áo giới của mình. Từng người cư sĩ phải mặc áo giới đàng hoàng để hộ niệm, thế là như vậy đó. Còn người xuất gia như sư thì phải mặc áo hộ đàng hoàng, đây là một cái tướng trang nghiêm. Mình vừa hộ niệm để mình gì, mình trợ duyên cho cha mẹ, và đồng thời cũng là gì, để chuẩn bị để đưa cha mẹ mình về thế giới giải thoát bên kia. Cho nên phải là trang nghiêm, nếu mà quần xà lỏng ở trần mà ngồi niệm Phật nha, đó là không chấp nhận được à. Vì thế chứ gấp gáp gì là chúng ta phải mặc áo giới trang nghiêm đàng hoàng. Nếu như vậy nó còn cực chẳng đã là chúng ta chưa có thọ giới, thì chúng ta mặc áo tay dài đàng hoàng để chúng ta ngồi lại chắp tay, nhưng mà chúng ta là niệm Phật cho mẹ cho ba mình. Còn người người Phật tử rồi đã có áo giới rồi, nói như vậy đó, thì người Phật tử có áo giới dĩ nhiên là chúng ta biết cách niệm Phật rồi, phải không? Thì lúc nào niệm Phật cũng phải gì, cũng phải áo giới trang nghiêm, nói như vậy đó. Thành ra lúc hộ niệm lúc rất quan trọng, cho nên chúng ta phải áo giới trang nghiêm để hộ niệm. Trừ trường hợp tôi nhắc lại là bất tử mà chúng ta không có đủ điều kiện về áo giới, mình quên mất đi cả thì đó là thôi thì miễn, với lòng thành kính của chúng ta. Nhưng mà ở trong nhà thì chắc là chuyện này chắc không quên được, tại vì ở nhà xem lại áo giới bỏ vào luôn xem. Phải không? Vậy thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn khi lễ Phật là chúng ta đã mặc áo giới rồi, hay là mặc đồ dài rồi, thì xong rồi chúng ta đã ngồi và bắt đầu chuẩn bị đi vào cái phương cách để hộ niệm cho mẹ, cho cha mình hay là người thân của chúng ta. Vậy thì bước vào vấn đề thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị là trang nghiêm cái tâm của chúng ta với lòng thành kính đối với Phật, và chúng ta có một sự thương kính tuyệt đối đối với cha mẹ mình sắp ra đi. Chúng ta lo là phải đem hết tâm lực của mình để mà nhắc nhở hộ niệm cho mẹ mình. Đối với riêng sư cái điều sư khai thị cho cha cho mẹ, tại vì người xuất gia này là khai thị. Và đối với Phật tử chúng ta thì chúng ta đến đây gì để mà chúng ta trợ duyên, để bằng cách là chúng ta nhắc nhở khác, khai thị khác hơn nữa. Khai thị như là người có lực, người có đức độ, đến khai thị là mở cái trí tuệ cho người ta, nên gọi là khai thị. Là mất đi cái sự mê, dập tắt đi cái sự sai lầm, là tâm lý tiếc, tâm sầu muộn và tâm hận thù, tâm cố chấp, để chi, để mà xả bỏ hết mà biết niệm Phật thì về khỏi Phật. Đó là gọi là khai thị, là mở rõ cho ta biết được cái đường đi. Là như vậy gọi là khai thị, là mở mắt sáng ra. Nên như vậy, còn đối với Phật tử chúng ta thì đến là gì, là trợ duyên bằng cách là mình nhắc nhớ. Mình nói thế này, ví dụ đối với cha đó mẹ thì nói ba ơi má ơi, giờ phút cuối đời sắp đến rồi, thì không biết là ba mẹ sẽ đi về đâu, đi vào luân hồi thì rất là đau khổ sanh tử. Hôm nay thì con xin nhắc nhở ba mẹ nhớ nghe lời Phật dạy. Phật dạy như thế nào đó, mà tự nghe sư dạy thường xuyên đó, phải không? Đó, thế gian này là vô thường, là khổ đau, là luân hồi, thế giới sanh tử này không có chi vui cả. thì ba má đừng có luyến tiếc để tái sanh trở lại nữa. Xác thân này cũng vậy, là vô thường, là cảm thọ đầy đau khổ trong cuộc sống. Ba má đừng liên tiếp cái thân này, đừng có trở lại mang thân này nữa, phải không? Phải như vậy. Rồi hãy nghe lời Phật dạy, ba má hãy xả bỏ thân này đi, xả bỏ tâm liên tiếp cảnh giới này đi. Ba má hãy xả bỏ tâm là ái luyến, tâm là liên tiếp, tâm sầu hận, quán thù, mà hãy dứt tâm niệm Phật để cầu về cõi Phật. Vì bên kia Đức A Di Đà đang chuẩn bị tiếp rước ba má. Nếu phát tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thì tậu sẽ diệt, phước sẽ được sanh, căn lành thêm lớn. Và định tâm niệm Phật giờ cuối này sẽ được hào quang Phật tiếp dẫn giảng sanh tức khác. Thì khi mình nói như vậy đó, thì đối với người nhà sư là khai thị, mà đối với người Phật tử chúng ta gọi là gì? Là trợ duyên, đang mở lối đưa đường để cho cha mẹ mình hiểu biết rõ được mà xả bỏ tâm luyến ái trong đời. Ta bây giờ xả bỏ tâm luyến tiếc cái của cải ở đời, xả bỏ đi cái sự quán hờn buồn bã với ai đó, và biết được niệm Phật để mà tậu diệm phước sanh căn lành thêm lớn, sẽ được là Phật tiếp dẫn về cực lạc. Đó như vậy. Rồi cái nữa là Phật tử nhắc cho ba mẹ mình biết rõ, nhớ theo lời mà sư dạy thường xuyên tỉnh nghe sư đi mà khai thị đó. Đó như vậy đó. Thì Đức Phật dạy rằng Đức A Di Đà Phật là luôn phóng hào quang để tiếp dẫn những người nào muốn về cõi Phật. Thì ba má nhìn kia trong cõi trung giới hiện giờ, hào quang sáng rực đó là hào quang Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Ba má hay hướng đến hào quang đó, mà nhất tâm thì Nam Mô Phật Thiết Tha, thì hào quang đó tiếp dẫn là thần thức ba má về cõi Phật. Đó, vậy thì mình khuyên ba má niệm Phật mau lên đi. Con, chúng con đang hộ niệm cho ba má đây. Ba má đừng lo nghĩ gì hết, mọi việc đã sắp xếp xong rồi, anh em vui vẻ, để không có gì để ba má lo hết. Thôi giờ ba má hãy yên tâm, nhẹ nhàng và về cõi Phật. Chúng con đang hộ niệm cho ba má đây, vậy ba má hãy nhất tâm niệm Phật đi, xả bỏ tất cả việc trần đời để mà niệm Phật được về cõi Phật giải thoát. Rồi bắt đầu chúng ta niệm Phật, ba má niệm Phật theo con nghe, rồi bắt đầu chúng ta chắp tay và niệm Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đầu mình niệm liên tục, mình niệm liên tục. Thì trong khi đó thì là trong gia đình Phật tử cùng nhau hộ niệm. Sư nói rằng cái chuyện là Phật tử hộ niệm nha, không có sư trong này nha. Trường hợp đặc biệt thì khi mà bạn độc tu đang hộ niệm cho ba mẹ mình, trong khi đó không có nhà sư nào hết, thì người con mà hiểu đạo á, thì Phật tử đang hộ niệm thì cứ hộ niệm, thì còn người con chúng ta là chủ trì trong cái đề hộ giúp mẹ mình đó, ba mình đó, thì chúng ta ngầu sắc một bên. Phật tử giống thấy giống sư hộ niệm cho mẹ sư đó, thỉnh thoảng 15-20 phút nửa tiếng mình lại nhắc nhở mẹ mình, má ơi, ba ơi, hãy niệm Phật mau lên đi, giờ phút này là rất là quan trọng, ba má hãy niệm Phật đi, đừng có nhớ gì hết, đừng lo gì hết, đừng nghĩ gì hết, xả bỏ tâm trần đời, niệm Phật về cõi Phật nha ba má. Ba má hãy xả tâm đi, hãy được Phật tử ấy tập như sư phụ đó, để tay trên đỉnh đầu mình, rời nhẹ trên đỉnh đầu, ba má hãy từ đây mà phóng khóa về cõi Phật nha. Từ đây đi lên thành thức ra, từ đây đi ra hướng về Phật A Di Đà nha ba má. Phật tử biết rằng cái người lúc là chết á, họ có tu á thì không nói gì, họ không tu họ mê mẩn, không biết đường đâu mà đi, tại vì không biết đường đâu mà đi, tại cái nghiệp nó dẫn đi. Tùy nghiệp dẫn mà, mình không đủ sức năng á thì nghiệp sẽ dẫn đi, nghiệp nó dẫn đi mình không thể nào tưởng nữa. Giống như là quý Phật tử chúng ta bị tẩu lộ với công an, bắt đầu còng mà đi rồi dẫn đâu đi đó. Lên xe phút đích bụng mà chuyển đi mất tiêu, biết đi đâu nữa. Vậy là mà mở là bước xuống xe mà đã trong trại giam rồi. Thế như nói như vậy, tại vì mình tẩu nặng nề quá, nói như vậy đó. Còn tẩu nhẹ nhẹ thì không sao, theo tôi vậy thì công an đi trước, mình lủi lủi theo sau, là công an giờ sao chó mà gác chừng sợ mình chạy. Tại sao? Nhưng mà thì mình đó là tẩu nhẹ đó. Rồi gặp gì mà có bà con thân bằng quyến thuộc mình đi đâu về mà làm lớn, thấy được cái ủa tại sao bắt này cháu tôi là bà con của tôi. Như vậy đó, thì nó lý do vậy là thôi thông cảm đi, cho tao xin đi. Cho tao xin đi, lần lỡ lần này thôi. Như vậy đó thì mà tôi biết rằng ví dụ bây giờ một người lớn, người có điều kiện mà tạo giúp như vậy thì là sao mà tới. Thì thôi, thì tiếng nói của ông như vậy, của cấp chỉ huy như vậy đó, thì thôi thì thông cảm. Đây mà vừa phải nhắc nhở người này tẩu về chưa nay, vừa phải răn dạy. Thế như vậy đó là mình có thân bằng quen thuộc, có thế lực cho nên giúp đỡ ta thoát khỏi cái gì, cái về nơi đại giam khoảnh khắc thời gian. Thế như vậy là cho nên ta thoát khỏi tội. Thế như vậy đó là tội nhẹ đó nha, và tội nặng là đi mất rồi, phải không nữa? Thế vậy thành ra cái những người Phật tử chúng ta mà có tu đã có tạo công đức phước lành, nhưng mà nghiệp ái còn nặng, nghiệp sân còn nặng, rồi là nghiệp mê còn nặng, liên tiếp còn nặng, cho nên là cái thành thức chúng ta chưa có đi được, cho nên là ngực còn ấm, ngực ấm, cho nên người chết mà ngực ấm là dứt khoát không nhận sanh rồi. Vậy nhớ nha, dù cho là quý sư quý thầy Phật tử xuống nhau niệm Phật rền trời hết, nhưng mà chưa ra đi ngực còn nóng hổi được, kể như là không nhận sanh. Chứ không phải đó là năm chưa mà được đó là niệm Phật mà chết thì nhận sanh đâu, phải không? Bằng cái biện chứng là hùng hồn là gì, là thấy rõ cảm nhận được là cái hiện chứng của người chết là đỉnh đầu không nóng, đỉnh đầu không nóng thì dứt khoát không nhận sanh. Chứ không phải nói rằng quý thầy đông đảo niệm Phật lên trời là được giáng sanh, mình có phước là cuối đời được quý thầy nó hộ niệm, nhưng mình không có chuyển tâm mà được là sao giáng sanh? Thì bây giờ nói như vậy, không chịu tâm được là không giáng sanh. Bây giờ mình có duyên đi chùa nghe pháp dữ lắm, toàn là hòa thượng thượng tọa các vị là giảng sư lậu lạc là nổi tiếng mà giảng mình nghe không à, nhưng mà giảng nghe đã lỗ tai thiệt. Nè, mình có cái phước được nghe cái gì hòa thượng lớn giảng như đó đây tùm lum hết trơn á, thậm chí đi tới Bồ Đề đạo tràng Ấn Độ nữa, nhưng mà nó không có tu hành hết chứ, về rồi cứ kể không là giống có tu, nó cũng có giảng sanh không?
Không,
không Phật tử nhớ nha, nói như vậy đó. Tại giờ Phật tử không có duyên đi đến Bồ Đề đạo tràng Ấn Độ để chiêm bái Phật tích, thì không có phước duyên để được mà đến đảnh lễ Hòa Thượng Thanh Từ, hay là Hòa Thượng Tịnh Không, hay là Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Trí Tịnh để được nghe pháp, phải không? Phật tử không được đến gần cái sư hóa ở tỉnh Đồng Tháp để nghe nữa. Phật tử tốn cái u minh trầm chẽm nhất, phải không? Ở trong thiền họ bò gáy có tinh phú mà ngăn tấu ngàn hè, nhưng mà Phật tử được nghe băng đĩa của các thầy, phải không? Phật tử phát tâm là giống mạnh tu gì mình đã quý cô quý rồi, nhưng không có phước để đi chùa, tại vì mình nghĩ mình nặng quá không phước đi chùa, tốn người làm ăn không à? Nhưng mình phát tâm niệm Phật dữ lắm, phải không? Đó, tỉnh là như vậy đó. Thì Phật tử cuối đời Phật tử được gì? Được cái duyên lành tinh tấn đó, lâm chung Phật tử sẽ gì vọng mạnh tự niệm Phật, hoặc là ở địa phương đó một hai vị thầy cũng biết tu nhưng mà không có khả năng truyền đạt như sư, nhưng họ cũng có tâm lực, thấy không? Đó, rồi cái Phật tử ở địa phương bà con nhắc nhở mình niệm Phật 5-10 người thôi, nhưng mà động viên cho mình cái mình quyết tâm mình niệm Phật vẫn dẫn sanh như thường. Thì dẫn cái sanh như thường chứ phải là thầy đâu mà ngon đâu, phải không? Nhưng mà nếu Phật tử có phước thường xuyên niệm Phật, tinh tấn niệm Phật và lâm chung được thầy đông đảo, Phật tử đông hộ niệm nữa, là có thắng duyên lớn của chúng ta, thắng duyên lớn. Phật tử nói như vậy đó, mình nhớ nghe. Nhưng mà điều kiện đó lâm chung là phải là niệm Phật phát ra khỏi tướng tốt, tức là gương mặt lúc nào phải sáng ra và có hiện tướng đẹp, rồi đồng thời là Phật tử là đỉnh đầu phải nóng là quan trọng nhất, đỉnh đầu phải nóng. Còn bây giờ tay chân lắc lư mềm mềm cái chuyện nó không quan trọng rồi, cái chuyện là chuyện sau này có diệu âm có quảng cáo thôi, chứ như mà lắc lư là xưa không chấp nhận cái điều kiện đó đâu. Tại hồi cổ từ cổ chí kim xưa nay các vị tổ sư mà dạy chúng ta về pháp tu và niệm Phật qua lời Phật dạy đó, là không bao giờ có nói cái vụ mà lắc lắc mềm mềm được chứ. Hồi xưa nay không có vụ đó, chỉ có mới sau này là diệu âm ông bài vẽ ra vụ lắc lắc mềm mềm tay chân rồi đó. Phải như vậy chứ hồi xưa là cái chết mà họ định tâm niệm Phật ra đi thoại tướng tốt, đang là đỉnh đầu nóng hổi là bảo đảm rồi. Chờ có nói vấn đề mềm mại tay chân gì thì đó không có quan trọng, mà thể mềm mại tay chân là chuyện tự nhiên của mỗi người tùy duyên họ ra đi. Thế có hay không thì đó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là giữa tử đỉnh đầu phải nóng, mặt phải tươi, sáng rỡ, ngậm miệng lại đàng hoàng, nở được cười nhẹ mà ra đi. Chứ mà chết mà hạ miệng là không bảo đảm rồi nghe, không bảo đảm rồi đấy. Đó, phải tự ngậm miệng lại và nở nụ cười, mặt mày sáng rỡ lên, tức là niềm vui hân hoan. Theo và đỉnh đầu nóng hổi thì bảo đảm an toàn cho đường về cực lạc. Đó, được đó chứ, có như vậy đó. Đó, thành ra quan trọng là cái thành thức ra đi ở đâu thì kết quả ở đó. Có như vậy đó, mà tự nhớ điểm này, dù nghèo hay là dù giàu, tu lâu hay tu mau, ở nơi cái chỗ xa xôi hẻo lánh ít gặp thầy bạn, hay là ở nơi thành thị gặp nhiều thầy nhiều bạn hộ niệm, cái chuyện đó là cái phước duyên của mỗi người. Còn vấn đề quyết định giảng sanh là đỉnh đầu nóng hay đỉnh đầu không nóng, hay là đi đâu là do nơi ra chỗ nào đó mình sẽ biết quyết định. Đỉnh đầu là giảng sanh là chứng thánh, nghĩa là người nào mà chứng thánh giảng sanh thì đỉnh đầu nóng, tức là từ đây đi ra là họ tự tại lâm chung ra đi theo cái là cái lực giải thoát của chính bản thân họ. Thứ hai, động lực phước quá mạnh, từ đây đi ra là từ đỉnh từ trán đi ra, là công đức phước báo rất nhiều, dồi dào và được sanh về cõi trời. Cho nên là thấp hơn ở đỉnh là từ trán đi ra, cho nên nhìn mở mắt nhìn thấy cõi trời chư thiên hiện xuống rất là mừng vui, rồi là cười cái đi luôn cười cái đi luôn đó. Như vậy đó, tại người này có thỏi tướng nó không bằng là người niệm Phật, để như chỉ cười ra đi thôi. Còn cái người mà thỏi tướng niệm Phật á là có cái sắc diện đẹp, sắc diện đẹp của cái gương mặt là no tròn và tươi tắn hồng hào đó, như vậy đó, và tự tại nhắm mắt niệm Phật ra đi đó. Như vậy đó, đó là cái thỏi tướng đặc biệt của người tu mới có, người đắc đạo mới có. Còn là người đã được về cõi trời nó không bằng đó. Như vậy cái điểm này mà tự nó nhớ được, cái người bản sanh á có người biết trước thời gian, có người là không có nói thời gian gì hết, chỉ có nói những cái gì đó mà chúng ta hiểu được trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà đến lúc đi rồi mới biết rằng là người đó đã có mắt trước qua những cái điềm báo mà mình không hay. Còn cái vấn đề có những người vãng sanh hay là người về cõi trời có những cái điềm báo trước giống nhau là họ biết trước ngày chết, nên 5-10 ngày hoặc nửa tháng hoặc 1 tháng. Để giờ đó như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì cái phước lành của mỗi người mà có cái duyên giao cảm, cho nên chư thiên mách bảo trước hay là cho họ biết trước để mà họ có một lời cảnh báo với những người thân bằng quyến thuộc là 1 tháng nữa tôi sẽ chết, tuần lễ nữa tôi sẽ chết, hay là mai tôi sẽ chết, đúng 12 giờ tôi sẽ chết. Nên cái chuyện đó là biết trước, không biết trước đối với người tu chúng ta không quan trọng. Không quan trọng, tại vì đây là người xuất gia, là người niệm Phật vãng sanh, người đắc đạo hay là người lại về cõi trời đều có những cái giống nhau là biết trước ngày giờ chết. Khi nói đây để kết luận của tử mở cái lúc này, không phải là người nó biết trước giờ chết mà người đó là vãng sanh. Nhiều khi về cõi trời thì không có vãng sanh. Nhớ như vậy nha, nói như vậy nha. Cho nên do cái tâm thiện lành họ làm đến mức đỉnh cao, cho nên là chư thiên báo mộng cho họ biết, hay là báo giao cảm họ biết là họ sắp ra đi, họ sẽ trong thời gian nữa họ sẽ chết. Nói như vậy đó, cho nên chính chỗ đó, cho nên là không kết luận dứt phát rằng biết trước giờ chết nhờ người đó giảng sanh. Cái này không bảo đảm, không quan tâm. Nhưng mà quan tâm là gì? Lâm chung của niệm Phật được hay không? Chuyện đó là quan trọng. Và đỉnh đồng nóng hay không? Rồi kết luận để người đó ra đi về thế giới nào, để chúng ta có hơi ấm, nó ra đi từ cái thân chúng ta ở điểm nào, người đó ở điểm nào, đỉnh đầu, trán hay ngực. Ngực là giai đoạn hạng thứ 3 rồi, ngực nóng. Ngực nóng thì có 3 vấn đề. Một là tâm ái nặng, ái là nhớ thương cha mẹ, nhớ thương vợ chồng, nhớ thương con, nhớ thương cháu. Đó là ái nặng ha, tâm ái nặng. Cho nên là thần thức đó là tụ luôn từng ngực đi ra. Thứ hai là luyến tiếc của cải của mình, là của cải là tâm huyết của mình tạo ra mà mình chưa xài hết, hay là mình chưa răng trấu ai biết rõ rồi mình đi bất tử rồi là không ai biết, sợ là nó mất mát, sợ nó thất thoát, sợ ai ăn cắp mưa trộm gì đi, cho nên là mình đi cũng được. Đấy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là mình giận hờn ai, mình giận hờn ai, mình tức tưởi cái gì đó ai làm mình khổ sở. Đó như vậy mình tức, mình giận, mình bực, mình bội. Đó như vậy đó, thành ra đó là tâm sân giận, oán thù. Nó còn dấn dương, còn khó khăn, khó chịu trong cuộc sống tâm lý của chúng ta. Cho nên mình ra đi mà mình chưa trả thù được, ra đi mà mình chưa đòi hỏi món nợ này, cho nên là mình là tức tối, bực bội. Cho nên người chết như vậy là ngực nóng. Tự nhớ chưa? Thì nó có dấn 3 vấn đề ngực nóng. Một là gì? Là ái nặng. Hai là liếm tiếp của cải. Ba là gì? Là sân giận quát mù. Cho nên ngực nóng. Cho nên là người này chết á, thần thức đó có ra khỏi xác đi, nhưng mà nó không có đi được, nó chưa có đi được thôi. Đến chính thời cái điểm này, cho nên là chúng ta phải tổ chức những cái buổi là cầu siêu hay là khai thị cho người đã ra đi, mà chưa kịp là đi an táng, thì gọi là gì bà tử? Gọi là khai thị lúc lâm chung, khai thị lúc đã chết rồi, hay là tổ chức lễ trai đàn để mà trợ duyên cho người đã chết, gọi là trai tăng niệm tiền, hay là trong 49 ngày khoảnh khắc thời gian để mà chờ đợi. Thì bây giờ là thời gian này là thời gian để khai thị cho người sắp chết, người đã chết rồi, để được đi về thế giới bên kia được an toàn, là trợ duyên thêm nữa mà tử, hiểu chưa? Đó, thì sư nói leo qua đề lời sao rồi. Cho vấn đề cũ chúng ta lúc ban đầu là gì? Là hồn những người sắp lạ ra đi. Thì Phật tử hiểu rất rõ như vậy, cho nên lúc nào cũng nhắc nhở mẹ ba mình hãy từ đỉnh đầu đi ra, hãy xả bỏ hết nghiệp trần đời, dứt tâm liên ái, dứt tâm liên tiếp, dứt tâm sầu muộn cuộc đời đi. Ba má hãy xả bỏ tâm tham chấp và phiền não cuộc đời, đừng có dướng dấp, đừng có nghĩ ngợi, nó sẽ là làm cho ba má sẽ rơi vào cảnh luân hồi đau khổ tương lai. Không nghe lời Phật dạy, hãy xả bỏ tâm hết đi cho nhẹ nhàng, và dứt tâm niệm Phật đi để Phật tiếp dẫn ba má về tương lai đó. Mới nhắc nhở như vậy, đồ tử niệm Phật vậy thì thỉnh thoảng 5-10 phút là nửa tiếng là người con hiếu đạo của mình đó mình biết đó, mình nhắc nhở thường xuyên. Người bạn đạo luôn hộ niệm, đồng nghiệp hộ niệm, mình thì thỉnh thoảng mình kê khát tay và mình nói má ơi ba ơi hãy niệm Phật mau lên đi, xả bỏ hết nha ba má, niệm Phật mau lên đi, hãy niệm Phật đi, hướng về cõi Phật vãng sanh, hướng vào quan Phật từ đỉnh đầu đi ra nha ba má. Đó, bà tử nghe lời sư vậy đó, thì bà tử làm động tác như vậy đó. Thì bà tử nhắc nhở vợ được xuyên, dù ba má mà có lúc đó mê, dù cho bà tử đang hộ niệm sợ lên trời vậy đó bà tử, nhưng mà cái tâm thức liên ái quá nặng làm cho là ba má mình niệm Phật không có nổi. Thấy nào là vàng bạc nó hiện ra, nó nằm ở chỗ nào nó như vậy đó, rồi là giận hờn ai nó hiện ra, hay là đứa con cháu nào nó hiện ra đó, thành ra làm cho mà người ba má mình sắp ra đi đó mà tâm hồn không an. Qua chúng ta nhìn thấy cái triệu chứng tay chân cơ thể mình biết rõ được là người đó an hay không an, biết liền à. Thế nếu mà trường hợp như ba má mình chánh tâm niệm Phật đó, thì là thân thể rất là nhẹ nhàng hiểu luôn à, không có gì dao động, không có gì cả mà tử. Còn nếu mà ba má mình mà có vấn đề gì mà nó rắc rối là sao mà tử, là bắt đầu là ngó qua ngó lại thấy không, rồi là tay chân quơ lên quơ xuống, dò cản ở trở bộ hoài à, tức là không an, không an mà tử. Cái thân không an chứng tỏ là cái tâm đang bất an, đấy thành ra làm có thân không an. Cho nên có những lúc mà xui đồ niệm cho những người đó đó ha, là bị tai biến từ nhà thương mà trở về liền nhà thầy Đức Phụ Đức Khai Thị Điện, họ tưởng là người đó sắp chết rồi, tỉnh phụ gấp đi mà khuya trầu khuya trật cái nó ráng đi, không đi sợ rồi hậu tử là buồn. Cho nên lại hộ niệm liệu có thân hộ niệm không có mắt mở cho cháu hoài không tỉnh, mà cái giòn giấy cái đành 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 á, giấy cái giấy giấy mà phụ thấy sợ luôn á, giấy nó nổi mà cái giường rầm 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 rồi đó tỉnh, mình ngồi hộ niệm mình phát bắt đẳng luôn đó. Nó như vậy đó, nhưng tôi rồi cuối cùng sao niệm hết nổi, niệm hoài niệm tiếp niệm cái mấy hồ bỏ đi trời à, thậm chí mà bà vợ mình đánh là chùi chùi con mắt đó, chùi đổ quẹn gì đó chùi cháu chôn mắt lên nè, chôn mắt rồi mất đồ thấy hết hồn luôn á, bà quá hồn luôn á, mà hồn ông không thích bà rồi mà đừng có chùi mắt bà nữa ổng nữa, thôi ngồi niệm Phật đi, như vậy đó. Thế là như là không ưa bà rồi, bà động tới là mà nổi giận lên liền đó, như vậy khó lắm thưa ơi, khổ lắm. Lúc đó là tham sân si nó dồn lên, giận hờn tức tấu được cuộc đời ai ai nè, lại gần mà cảm giác biết được là nổ sùng liền đó. Mà nếu mà chết ngay lúc này rồi là đỏ liền tức khắc, chết trong tâm sân nguy hiểm lắm. Cho nên cái điều mà sư phụ nhắc nhở với Phật tử đó, khi mà hộ niệm cha mẹ mình hay hộ niệm người thân mình sắp ra đi, những người nào mà cha mẹ mình thương nhất nè, ái lý nhất là không cho lợi gần, thì người này sẽ khóc lóc và rên rỉ, làm cho là cái buổi hộ niệm chúng ta sẽ đổ vỡ tức khắc. Trong khi Phật tử mình đang nhất tâm niệm Phật mà có một người lại rên khóc lên cái rầu ra rồi mình thua liền. Rồi đấy là cái tiếng nức nở và nghẹn ngào khóc lóc, rồi những đứa con cháu nhỏ nhỏ đó nó lại nó kêu ngoại ơi nội ơi mà khóc qua qua là nghe được rồi đó, nghe là đứt bóng liền, mà đứt bóng trong cái tâm gì mà tử, trong cái tâm ái nguy hiểm lắm. Cho nên là người cha người mẹ nào có cháu nội cháu ngoại đó, làm ơn đưa ra xa, đừng cho lại gần. Nức nó không biết gì nhưng lại gần rồi nó sẽ thấy nội ngoại nó kêu rồi, người kia đang niệm Phật ha, đang mình đang hộ niệm mà ba mẹ má mình đang niệm Phật mà nghe tiếng con nít một cái rồi là nhớ con nhớ cháu rồi đó, đứt bóng liền. Cho nên đứt chánh niệm giờ tắt hơi tức khắc, rồi là trở lại phía sau đầu thai để kiếm mấy đứa này rồi. Thấy không, ghê gớm lắm, chuyện đơn giản đâu đó. Đối với mà thế gian họ không hiểu chuyện này, nhưng đối với Phật pháp thì các tổ sư thường cảnh giác chúng ta này rất là đặc biệt và quan trọng. Và cho nên sư phụ từ đi hộ niệm những người đó, cho đó là ai thật thương là ba mẹ sắp ra đi và bình tĩnh táo nhất thì xứng nhau hộ niệm với sư, ai yếu lòng và những đứa cháu cho dù hết không cho lời gần đây dứt khoát đó, khi nào chết rồi đó là một xích khóc. Rồi lúc hộ niệm thì dứt khoát không cho lời, mình lại biết trước mình lo trước thì mới được, hiểu không? Như vậy cho nên là khi cha mẹ sắp đi chúng ta phải làm những điều như vậy, và hộ niệm đến giây phút cuối cùng Và khi cha mẹ được mà được an tâm rồi, được về một cảnh giới tốt qua cái triệu chứng lành mà chúng ta đã cảm nhận được, thì chừng đó chúng ta thấy là được bình yên, được thoải mái và chúng ta an tâm. Nhưng rồi chúng ta vẫn niệm Phật thì niệm Phật liên tục, niệm Phật thì niệm Phật liên tục, bạn đồng tu cùng nhau niệm Phật, chia tóm nhau niệm Phật, 10 người, 5 người gì đó thì số lượng nhiều ít, hai chia nhau chứ đừng có là hè nhau mà niệm Phật hết trơn nha, từ hầu là đuối đó, đuối rồi niệm không nổi. Để chia tóm nha, 50 người là nếu đông thì 10 người, ít thì 4 người gì đó, chúng ta cùng nhau niệm và niệm tục nửa tiếng thôi, một ca nửa tiếng thôi là đủ sức rồi, rồi tới ca khác. Chứ đừng có niệm một lần là một tiếng một hồ nó mệt mỏi lắm. Phật tử nó nhớ rằng á, không phải mà niệm Phật thời gian dài mà hay đâu Phật tử, phải không? Mà giỏi đâu. Có người á thời gian dài mà họ vẫn còn bệnh sức, có người thời gian dài họ đuối rồi, họ đuối rồi mà nhiều người đuối vậy đó, họ niệm cái cách trong phiền não, niệm trong phiền não, trong mỏi mệt và phiền não thì không có kết quả gì hết rồi đấy. Bây giờ có nhiều đạo tràng tổ chức tu xin ngay cái lắc đầu luôn, tổ chức tu mà tu có kiểu là tu một buổi sáng mà tu tới trưa luôn, từ sáng mà niệm Phật tới trưa luôn Phật tử, niệm mà sao nổi Phật tử, thế ông thầy thì không chịu nổi, nhưng mà Phật tử làm sao chịu nổi, nhất là mấy Phật tử lớn tuổi rồi. Kiểu mà niệm Phật như sư phụ mà dạy là vừa niệm mà vừa lại đó, từ sáng mà tới trưa là chắc chết sớm, niệm mà hồi ngã ngửa hết trơn rồi, như vậy đó. Thế ra chúng ta phải tùy duyên tùy sức mà chúng ta là cho niệm, chẳng thà mình niệm một nửa tiếng đồng hồ mà cái tâm mình an, tại vì mình đã gì trong sức khỏe còn tốt, sức khỏe tốt á thì tâm lực chúng ta đi theo đó tụ hơn, còn lúc mà sức khỏe nó mỏi mệt rồi mà tử thì niệm Phật chúng ta bắt đầu nó lơi theo, rồi đau lưng nhức mỏi đủ thứ nó hiện ra đủ, là niệm rồi mà bây giờ đồng hồ rồi. Niệm mà niệm cái lắc lư hoài à, niệm cái trời ơi mỏi muốn chết sao mà thầy cứ niệm hoài, sư niệm hoài, vậy thì niệm trong phiền não niệm có hước gì đó, niệm bây giờ không có hước gì đó, niệm người ta thấy mình niệm nhiều lại cho ta thấy mình lại nhiều, thế như vậy thì không có đúng, hiểu rồi chưa? Cho nên có nhiều đạo tràng tổ chức kiểu đó, qua kinh nghiệm của sư dạy đó là sư không chịu, mà đa số là đạo tràng mấy người cũng trẻ thường hay có những cái việc làm như vậy, tức là việc hướng dẫn trẻ đó tử thường hay dùng cái sức và thể hiện qua cái sự cố gắng của mình, nhưng mà không có kinh nghiệm làm tuổi già thì nhiều không nổi, ngay bản thân các thầy đó chưa chắc gì mà làm nổi liên tục đâu, nhưng mà phải ráng thì mình cũng ráng nữa, mình lỡ mình là cái chương trình mình đưa ra 3 tiếng đồng hồ rồi phải ráng chứ sao, rồi nếu mình mỏi muốn chết cũng phải ráng, đệ tử thì sao nó cũng mỏi thấy bà nó cũng ráng thầy đòi đều ráng, ráng hết thì niệm trong phiền não, chừng mà niệm mà xong rồi cái đứng dậy trời ơi khỏe quá khỏe, nãy giờ cũng chết luôn rồi đó, nói như vậy đó, chính ông thầy nó cũng vậy nữa, tôi lỡ hứa Phật tử rồi tôi ráng cho thật thì nãy giờ thầy mệt cũng chết, vậy thì mà niệm bây giờ trong phiền não tôi không có kết quả gì hết, thấy không? À, thì ngồi thiền niệm Phật á, mặc dầu trong vòng ít ỏi thời gian nhưng mà cái tâm mình được an hơn là mình kéo dài thời gian mà trong đó mình đã mệt mỏi, vậy thì mệt mỏi đi đâu, cái tâm bấn loạn thì thời gian bấn loạn đó thời gian quân tập những chủng tử tạp niệm và vọng niệm nhiều vào trong cái tâm thức của chúng ta rất là nguy hại, hiểu rồi chưa? Như vậy cho nên chẳng thà tu ít mà kết quả hơn, còn hơn là hình thức tu nhiều mà kết quả không lớn mà lại thêm thất bại. Đó như vậy cho nên chúng ta chia nhau từng tớp đó, chờ tha chia nhau, cho nên là trong còn sức khỏe ai cũng tập trung niệm hết, hiểu chưa? Rất tốt, chỉ thời gian khoảng cách ngắn á thì chúng ta phải tập trung với nhau đã, để là có được mạnh đó, trường hợp như là ngắn tôi thí dụ người cha mẹ qua đời rồi có vấn đề đối với người Phật tử chúng ta là như thế nào, theo cái là sư hai là cái mê tín dị đoan của người đời chúng ta là bạn biết gì không? Là chúng ta là tạo những cái cách là gì, thí dụ như là coi ngày giờ để an táng, đó là sư nói là mê tín đó nha, coi ngày giờ để an táng người chết là cái mê tín, nó như vậy đó, tại chúng ta có tập tục nó quen rồi mà tử, nó quen từ ông bà để lại rồi không coi là không được, không coi nó kỹ cỏ này kia nọ mai mốt sao đủ thừa. Đấy, còn bà tử mà không có tin gì hết á, chỉ tin nhân quả nghiệp quả mà thôi, bà tử tin cái phước báo phước lành là mình làm cho cha mẹ mình, cho người chết đây là việc làm tốt theo là Phật dạy nè, là người chết sẽ được cái phước lành, nhà mình không có bận rộn, không có là tốn tiền tốn bạc mà gọi là phi lý, công sức mà gọi là không kết quả, mình làm như vậy ra là đơn giản nhưng mà lại kết quả lớn, là gì? Đừng tốn cái tiền nhà bạc gì hết. Phật tử có cần đốt đèn ở dưới chân giường mà thấy bà mẫu sụ không? Đó là sư cố ý sư làm để cho tử biết rằng là để sau này sư nói tự dễ nghe. Những cái gì sư đang ta làm điều là nó uổng phí công á. Thế là với bà mẫu sư khi qua đời rồi, thấy không, là cái chân quỳ là không cần là bó vô tử, không cần bó vô lửa. Chứ người ta sợ ta bó vô lửa, sợ kiến lên, phải nghe đúng không? Để cái đèn dưới hòm á là sợ hồn thư nhập gì vô gì đó buông hay quỷ mai nhập đó. Tại vì nó như vậy là đốt cái đèn dưới đó. Rồi có cái nầu ơi để nó nữa, đang chưng tương bi tự chưng tương lai mà chuẩn bị mà khi văn tài ra rồi đập bể cái nầu nó mới đi ra được. Rồi nó như thế, như vậy đúng thứ chuyện xả xui xả gì đó nữa lung tung vậy chứ. Thế nó như vậy đó. Rồi là dưới tấm triệu, đừng tấm triệu đâu có giá trị đâu, thế không giá trị chứ, tấm triệu đâu có gì đâu, khai báo tấm triệu là khai báo. Là tên nào ở đâu là tên gì đó ha, ngày mấy tháng mấy ở làng xã nào, chết ngày mấy tháng mấy dễ thâu sống, có gì đâu, không có, không có, không thành vấn đề, bà tử đừng quan tâm chuyện đó. À bà tử nó như vậy đó. À quan trọng là gì bà tử? Quan trọng là gì? Là mình có biết làm phước cho cha mẹ lúc cuối đời hay không. À, con cháu mình có là tỉnh thức là để mình cùng nhau chung sức chung lòng để lo cho cha mẹ lúc lâm chung và lúc dường ra đi, và giờ đến khi an táng đàng hoàng mình có chung lòng hay không, đây là chuyện quan trọng. Hiểu không? Nói như vậy, tại vì cha mẹ mà chết, nếu trường hợp như cha mẹ không được thắng tâm để mà vãng sanh thì thành thức cha mẹ rất là sáng suốt và biết rõ từng đứa con một, biết rõ thì đứa con một đứa nào thương mình thật sự và đứa nào đã nó lợi dụng cái chết của mình hay là nó không có thương mình thật sự, biết rõ rồi thế. Cho nên là đứa con nào mà không thương cha không thương mẹ mà nó có tâm phẩm tốt đó là ba mẹ buồn rồi đó, buồn lắm rồi thế. Thí dụ bây giờ thầy lại cúng kiến lễ là lo cái đám tiệc cho cha mẹ mình, đứa này nó không có cần đến lễ bái gì hết, chào thầy không chào không có, còn kinh kênh kênh nữa chứ, tại nó không kính trọng tăng. Đấy, rồi đến mà lúc hầu kinh để mà nghe pháp, để mà hộ niệm chư linh mẹ, nó không cần lợi quỳ, không cần làm, đó là một cái hành động bất kính đối với tăng đến nhà để lo cho ba mẹ mình, là bất kính tam bảo. Thì hương linh cha mẹ nhìn thấy là nổi giận lên liền đỏ liền, đỏ liền lúc đó liền. Khỏi nói gì nữa, chứ không có chờ lâu đâu, đỏ liền. Tại vì người chết là họ hối hận rồi, và họ rất là kính trọng với chư tăng đến nhà để cầu ăn cho mình, có cầu siêu cho mình. Và những bạn Phật tử hay là những người Phật tử đến hộ niệm cho mình, không mừng dữ lắm mọi người, không mừng dữ lắm. Mà họ trách rằng con cái không chí thành để lo cho mình, cho nên là nổi sân đỏ tất cả. Cho nên cái vấn đề gọi là con cháu chí thành chí kính nó rất là quan trọng, gọi là đoàn kết cùng nhau một lòng. Hiểu chưa? Cùng nhau một lòng. Ngay lễ trai tăng cũng như lại nhà cũng vậy đó. Nếu mà trường hợp như làm lễ trai tăng tại nhà mà không có gọi là gì, là không có thật sự mà đoàn kết cùng nhau hết 10 người con mà có một người giỏi bản cũng không thành công. Tôi nhớ như vậy. Cho nên có nhiều gia đình hỏi làm nó tăng tại nhà, xưa hỏi trước, hỏi sao anh em nhất trí không? Nhất trí là làm thôi, nhất trí là thôi. Chứ đừng mà không nhất trí thì là bốn người ưa mà một người không ưa, rồi quý thầy quý cô tới nhà nó ngó nó kênh kênh nó không kính trọng gì hết thì không thành công. Nó chọi bản thì không thành công rồi. Chẳng thà giờ một người con nào thương cha thương mẹ đem tới chùa làm, một mình làm, cha anh em không chịu làm, một mình làm, đó là phần hiếu thảo người con đối với cha mẹ ra đi. Ở nhà là công đụng duyên thì đem về nhà mình làm, còn không thì sao mà tử đem đi chùa làm. Thấy à, rồi là mời ai tới không tới thì thôi. Đó, rồi là một mình tới chùa cũng được đó, mình lo cha mẹ, có nhiều lo nấy, đó là người con hiếu thảo lo cha mẹ. Mà thấy cái chỗ này chưa? À, đó như là sư giảng tự nghe rất là dễ, đơn giản là vậy. Mình tránh những cái phiền phức chư linh cha mẹ mình bị trở ngại, mình dùng cái cách này để mình là toàn bộ hiếu thảo của cha mẹ, đó đem vô chùa nhờ quý thầy quý sư giúp đỡ cho mình. Rồi là cha anh em không tới, một bản thân mình cũng đủ rồi, bản thân mình cũng đủ rồi. Bà tử ta như vậy nó cho thành kính của mình, thế mình tâm sự hết cho bậc thầy mình nghe đó, hiểu đó chưa? Ta như vậy. À, như vậy thì vấn đề thứ nhất sư muốn nói với thiện tâm và Phật tử là khi cha mẹ sắp ra đi hay là người thân sắp ra đi, hộ niệm người sắp ra đi, chúng ta phải làm cái điều kiện như trên. Tại như vậy là thì trước nhất sẽ lặp lại, tức là đấu trước tam bảo tiền mình cầu nguyện với Đức A Di Đà Phật, Đại Thế Chí, Quán Thế Âm, thì Thanh Tịnh Hải Hậu, chúng Bồ Tát để chứng minh gia hộ cho mình, để đến là hộ niệm trợ duyên cho cha cho mẹ cho người sắp ra đi được là nghe theo lời Phật dạy mà xả bỏ nghiệp trần đời, nhất tâm niệm Phật được siêu thăng về cảnh Phật. Đó, nguyện cầu tam bảo từ bi chứng minh gia hộ ai là Phật, Thanh Tịnh Hải Hậu, chúng Bồ Tát gia hộ cho con được là hỗ trợ cho người sắp ra đi được là thành tựu vãng sanh về cực lạc. hay là cha mẹ được bằng sanh về cực lạc, đó là mình lại Phật, mình cầu như vậy, xong thỉnh lại lễ lại ba lại, rồi chúng ta trang nghiêm đến ngồi một bên và làm những điều như sự dạy hồi nãy, hiểu chưa? Đó, như vậy. Thế thì khi mà cha mẹ ra đi rồi à, thì bây giờ chúng ta chuẩn bị hậu sự. À, xin nói thêm chỗ này nữa là gì? Tại vì xin nói hồi nãy á, là chúng ta không cần coi giờ ngày gì hết. Tùy theo gia đình của chúng ta, thuận duyên để lâu, mà không thuận duyên thì làm sớm. Thế mà có sách vở nói rằng trong 3 ngày khỏi cần coi ngày giờ. Trong 3 ngày là cũng cần coi ngày giờ, đừng nói đó 1 ngày mà tính. Để lố 3 ngày mới coi ngày giờ. Còn trong vòng 3 ngày mà chôn cất khỏi coi ngày giờ, không kỳ cỏ ai chứ. Vậy thì mắc mớ gì để coi ngày giờ cho nó mệt, mốt chôn nữa coi ngày giờ chi. Có kỳ đâu coi. Tự nhiên như thế nó không lo chứ. Khi nào mà qua tới ngày thứ tư mẹ nó coi. Còn nếu mà là trong vòng 3 ngày khó coi. À, còn mà đệ tử của sư một cái là đệ tử của sư hóa mà đến là nhờ sư giúp đỡ cho ba mẹ con à, rồi sư hỏi thế này, bây giờ sao đây, con cần con ngày giờ không, cần con ngày giờ thì đi coi thầy đi à, còn nếu mà nghe lời sư á thì là theo ý sư thì nó khác, thì đệ tử sư thì nói rằng là con tùy lên sư phụ à, tu giải xong nghe vậy à, nếu mà nói người giam vậy thì sư phụ sẽ nói cho nghe rằng sư phụ con ngày giờ gì hết, tiền đủ chưa, ở tiền gì thì mua hồng. À, tiền mua hồng đủ rồi phải không, rồi cử người nào đi mua hồng đi à, rồi về rồi là sao mà tới à, chuẩn bị xong rồi là liệm liền ha à, đó sư sẽ đức thân sư hộ liệm mà cho, rồi là đi vào quan tài xong rồi khỏi cần cái giờ phát tang, liệm xong rồi là phát tang liền, khỏi khỏi là coi giờ thành một gì hết, hiểu chưa? Như vậy đơn giản thôi, có vậy đó. Tôi tự biết rằng cái người ông quê ha, họ có thầy bà gì đâu. Còn thứ hai ông quê có thầy bà gì đâu. Chết rồi họ cũng là mua quan tài họ để vô, có ai giá giùm đâu. Thế rồi là đem khăn tang nữa xé ra đưa người miếng miếng đậu lên, có giá gì đâu, giờ khác gì đâu. Thế còn mình ở thành phố có thầy bà này cái lông mày đặt màu mè giờ khác. Như vậy là những người là ở thôn quê ở rừng á, ở núi ở bờ biển không có thầy bà, chắc mấy người này chắc xui lắm. Phải bà tử à, đâu phải đâu bà tử, cái việc lễ mễ là tại mình đặt ra, cái khó khăn tại mình tạo lấy, chứ người xưa đó đâu có dạy mình cái chuyện này là rắc rối đâu à, nhưng mà cái người gần gần hơi xưa xưa với bài vẽ đó là của Khổng giáo, vì lễ mễ tang chế là của Khổng giáo đó bà tử, chứ Phật giáo mình không có lễ mễ chuyện này đâu. Phật giáo mình là cái tang lòng chứ không có tang hình thức. Thế nhưng mà vì truyền thống của dân tộc tính của mình á, nó ăn nhập vào Khổng giáo lâu đời lâu kiếp rồi từ xưa nay, cho nên người cha mẹ chết thì con cái phải để tang để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà thật sự bây giờ mình quá đơn giản rồi. Hồi xưa mà tử theo lời Khổng giáo dạy đó là con trai mà khi mà cha mẹ chết á, người con hiếu thảo là 3 năm không bằng ăn gì hết. 3 năm tan khó mà tử, 3 năm tan khó tức là phải là xây cái mái che nhà mồ không bị nắng không bị sương à, cũng như cha mẹ đang nằm ngủ đây vậy đó, đang che nắng che sương che mưa che gió, đừng mà phải nằm đất chứ không được nằm chiếu nữa, phải nằm đất á, ở bên nhà mồ bận đậu khăn tang râu ria tóc tai không cạo không hết à, rồi là quạt mồ cha mẹ suốt cả 3 năm trời như vậy đó, nghe chưa? Là như vậy đó mới đúng là sao như là Khổng giáo ngày xưa à, rồi bây giờ có ai làm đâu mà tử, ngay người Trung Hoa là cái rúng của Khổng giáo mà không có làm chuyện đó, bây giờ bỏ rồi tử ơi, không làm đâu, nó là Khổng giáo là phải như vậy đó, 3 năm tan khó, còn mình bây giờ là bớt 5 còn 2 năm, phải mà tử, năm thứ nhất là đại tượng, năm thứ hai là tiểu tượng, năm thứ hai là đại tượng là xả tan rồi, phải không? Đâu năm thứ ba đâu, đâu có tan khó 3 năm đâu, có 2 năm mà, phải không? Có người là chôn rồi xong rồi là xả luôn, khỏi có khó dễ gì nữa, phải không? Chỉ đơn giản hơn, có đâu khó, có như vậy đó, cho nên là lại mình đặt ra, rồi mình cột trói mình vào cái gì, cái hình thức, dạ, như vậy thôi. Còn như mình cởi mở thì mình khỏe thôi, đạo Phật không có cột trói nữa đó. Thế chưa? À, như vậy cho nên rất là đơn giản, cái tăng lòng của người con hiếu thảo, cái nào cũng nhớ thương cha mẹ khi qua đời như còn sống, đem mình nhận thương nhận kính qua cái xác thân hình hài này để đem xác thân này mà làm phước làm lành dùng cho ba mẹ, là mình lo tu để hồi hướng cho ba mẹ, đó là thực tế nhất, hiểu chưa? À, như vậy đó à, cho nên là vấn đề mà coi ngày giờ không quan trọng đối với người Phật tử chân chánh của chúng ta. Còn phần tử nào mà còn mê tín là chạy đi đôn đáo đồ này coi ngày coi giờ
mình chứ bảo đảm Phật tử 100%. Phật tử lại ông thầy này coi rồi, lại ông thầy coi khác là chặt lắc hết trơn. Mười ông thì coi không nào giống nhau hết. Như vậy thì ông nào coi đúng? Mình nào coi đúng Phật tử? Giờ điều chỉnh hết toàn bộ. Thế như vậy chẳng lẽ ông thầy này sai? Phật tử xuống cấp giống nào chứ? Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra Phật tử càng coi chừng nào là càng các chuyện Phật tử lo, chứ coi ai gì nữa. Đó. Rồi có ông thầy ông kỹ lưỡng cẩn thận, ông sợ sao người ta quở mình. Ví dụ mình coi ngày giờ chôn như sao này, con cái nó tàn mạc nó đủ từ mình ta, hay là kỵ cọ nó cự lộn nhau sao chết chuồng gì đó sợ. Cho nên là coi xong rồi thôi, không giờ chôn an toàn nhất, thấy không? Khỏi kỵ ai hết. Đó là ông thầy ông khôn đó, ông tính kỹ nhất là mình khỏi cần cậy cọ nhân, là mình không giờ chôn. Thế không giờ chôn là đúng, là 12 giờ khuya là thảy cái anh xuống đi. Vừa 12 giờ khuya trịch qua là 1 giây của 1 giờ là đưa xuống với cái ảnh xuống với hồ hồ thì làm sao mà đúng không giờ được. Phật tử không cách nào mà đúng không giờ được hết chứ. Phật tử nó nháy mắt cái là qua cái giờ khác rồi. Thế làm sao mà canh đúng không giờ giờ đây Phật tử? Trời ơi, mấy ông thầy coi là đài nọ con người ta nửa đêm mưa gió và thiên cái quan tài đi chống đánh phùng phùng, tin nổi nó ngủ nghe không được. À, vậy là dậy sớm rồi lụt lội bão bùng nữa. Trời ơi, khổ muốn chết. Ông thầy này báo đời người ta nè, thầy coi không giờ nè. Từ đây cho nó không nhớ, chắc ăn nó coi không giờ bảo đảm. Thấy rõ ràng chưa? Thôi như vậy cho nên là Phật tử mà và mình hiểu đạo lý rồi á thì mình không có cần gì hết. Buổi sáng là chư thiên, thấy không? À, buổi trưa là Phật, buổi chiều là vậy là súc sinh, buổi tối là quỷ ma. Ai theo chư thiên là buổi sáng, ai theo Phật là buổi trưa, ai theo súc sinh là buổi chiều, ai theo quỷ ma là ban đêm. Vì vậy tử của cha mẹ mình theo chư thiên hay theo Phật, hay là theo súc sinh hay theo quỷ ma? Nếu chôn vào buổi sáng á, là từ sáng cho tới lặng 11 giờ trưa thì đó là theo cõi trời, là theo chư thiên. Còn nếu mà theo Phật á, là giờ ngọ, là từ 1 giờ đến 1 giờ khoảng thời gian là giờ ngọ. Cũng có theo súc sinh thì từ đó đến dạng dạng đến chiều. Cũng theo quỷ ma thì bắt đầu mặt trời lặn đêm đi chôn, từ tối tới khuya. Vì mà tự muốn cha mẹ mình đi vào thế giới nào hả? Như vậy thì mình là người Phật tử á, cha mẹ mình là Phật tử hay là mình là Phật tử, mình muốn cha mẹ mình đi theo giờ nào? À, giờ ngọ là hay nhất. Hay là mình cũng vậy nữa, phải đi theo giờ ngọ. Còn nếu mà thôi thì vô buổi sáng, thế như vậy đó. Cho nên buổi sáng là giờ của cõi trời của chư thiên, buổi trưa là giờ, cho nên đệ tử Phật là đi theo giờ ngọ. Thành ra là đệ tử mới hỏi sư rồi, chừng nào chôn sư, chừng nào chôn sư phụ? Mời chôn đúng 12 giờ trưa hạ quyệt, 11 giờ động quan, 12 giờ hạ giọng như sư, hoặc là từ 1 giờ trở lại. Chịu không? Sư mà quyết định như vậy nó có lợi Phật tử lớn dữ lắm. À, khỏi tốn tiền nhiều, khỏi bận rộn bà con, Phật tử nhanh chóng lẹ làng trong cái đám tang này. Vì tang là bấu rối đúng Phật tử, giải quyết sớm chừng nào là rối rắm hay gỡ sớm chừng đấy. Thế chưa, nó khỏe không Phật tử? Nếu có điều kiện tổ chức liền cái đám gì lễ trai tăng để mà trợ duyên với cha mẹ trước khi lên đường. Đó là trai tăng hiện tiền. Trai tăng hiện tiền, dù chứ hiện tiền là gì Phật tử? Là cái quan tài còn nằm đây. Hiện tiền là quan tài nằm đây, chưa đi quả táng, chưa đi chôn. Mà làm để trai tăng để gì? Để nhờ quay thần tam bảo và được chú nguyện cho con thì đức hiện tiền để siêu độ cho cha mẹ đã ra đi. Đây là cái giai đoạn này rất là quyết liệt nè Phật tử. Tức là nếu cha mẹ mình cái lúc mà lâm chung ấn tượng không tốt, mình lo mình sợ, tại vì thần thức cha mẹ mình đi vào cái ra đi bằng cái ngực nóng, cho nên là thần thức vẫn còn đó, thấy củ cải liên tiếp nhìn giữ hoài đi không được, phải không? Là 20 vàng đang nhét ở trong góc cột đó, giờ hoài là sợ tan cấp. Thế chứ đó, ai mà lỡ lấy là coi chừng đó nghe. Nhưng mà coi chừng đó mà ta lỡ lấy rồi la lên mở bạn nghe, tôi chấn hơn trong cõi đó buồn bã đau khổ, từ bị ta lấy rồi. Thế chứ đây mình chưa tranh đấu cho ai. Còn nếu mà người nào lấy được mà mình thương mình thích á, mình chuẩn bị cho đó thì mừng. Nói như vậy mà tôi hiểu chưa? Đó là giận hờn ai, luyến ái ai thì đó thần thức vẫn quay quần trong nhà đi không được. Cho nên chính từ chỗ này cái lễ trai tăng này là quan trọng. Rồi là gì? Là nhờ nghe được lời khai thị của giảng sư, hay là như lời kinh tụng mà chư thầy chư tăng ni là tụng lời Phật dạy thì nghe được rồi hiểu được, rồi là chuyển tâm rồi xả bỏ liền và niệm Phật rồi siêu thoát liền. Tự nhiên là người chết đó, thành thức sáng gấp 10 lần nó còn sống, biết rõ hết, nhưng mà hối hận ăn năn, nhưng mà không biết làm sao để thoát ly bây giờ đây. Tại vì nó tâm niệm đang luyến ái, sân giận tiếng núi này. Cho nên bây giờ phải nhờ cái trợ lực mạnh nhất mới chuyển hóa được cái tâm niệm này. Là bằng cách gì? Là tổ chức lễ ra tăng hiện tiền. Hoặc mình không đủ khả năng tổ chức ra tăng hiện tiền thì thỉnh một vị thầy hòa thượng thượng tọa có đức độ và chuyên tu niệm Phật ấy, đến để khai thị dương linh khi ra đi. À, tức là chết rồi mà chưa hộ niệm kiếp đâu đấy, đến khai thị giờ cũng cho đó, để hương linh mà giác ngộ được nó mà chuyển qua qua lời khai thị của vị dẫn sư pháp sư đó, tại vì hòa thượng đó để hương linh nghe được, giác ngộ được, xả bỏ tâm biến ái, tâm biến tiến, tâm sổ. À, gọi là gì? Tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Tâm chuyển là dự tử, là giác ngộ. Tâm chuyển là giác ngộ. À, giác ngộ trần đời đau khổ rồi sanh tử luân hồi, biến tiến biến ái sầu muộn là bị luân hồi, trên là xả bỏ tâm điền, là tâm chuyển. Nếu tâm chuyển thì nghiệp chuyển tức khắc. Vậy thì cái nghiệp mà sắp dẫn mình đi vào cảnh giới luân hồi á là bị dừng nữa rồi, bị chặn rồi, phải không? À, cái bắt đầu là nghiệp niệm Phật nó hiện lên. Đó là vậy, là cái phúc báo mạnh. Và nhờ cái sự hỗ trợ bên ngoài, là nhờ mình chuyển tâm và nhờ mình niệm Phật. Cho nên lúc này là lúc quyết tử, cho nên là cái hương linh là niệm Phật rất là mãnh liệt. À, và hướng đến hào quang của Phật thấy rõ mừng rồi, cho nên là xả tâm liền, niệm Phật liền, thì ngay lúc đó là nghiệp lực cái giao cảm với hào quang Phật rồi sẽ được Phật tiếp dẫn một cách là rất là nhanh chóng, lẹ làng trong khoảnh khắc. Tại vì tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, nguyện lực vừa nguyện lên thì hào quang lực Phật A Di Đà là tại sao mà tới giao cảm tiếp đi liền. Thấy chưa? Đơn giản thôi, trong khoảnh khắc. Thấy chưa? Tại đang người chết á, nếu mà giác ngộ được là siêu liền tức khắc, khỏi lo nữa Phật tử. Bởi như vậy, đó là các hộ niệm con người sắp gì ở đã ra đi. Thì đâu vấn đề thứ hai rồi đó, theo này vấn đề người đã ra đi là chúng ta dùng pháp trợ duyên. Ta như vậy đó, trợ duyên bằng cách là niệm Phật liên tục cho đến lúc là niệm đưa vào quan tài. Đó như vậy đó, rồi xong rồi chúng ta lên cứ niệm Phật hay là tụng kinh liên tục gì đó, tổ chức lễ trai tăng đến là các ngày là đưa lên đường hòa táng hoặc đi vào là lòng đất lành. Ta chúng ta vẫn liên tục và niệm Phật hộ niệm nếu có đủ điều kiện, còn không là có máy niệm Phật tụng kinh thì chúng ta bảo ra. Đó như vậy vân vân, hay thời khác tụng kinh niệm Phật gì đó, rồi đến giờ phút ra đi trước đó là làm lễ trai tăng. Xong rồi thì có chư tăng đến hộ niệm lúc ra đi thì là hương linh cha mẹ rất là mừng, rất là vui. À, nhờ sự chú nguyện và cai trị của chư tăng cho nên là hương linh sáng tâm tỏ tánh và giác ngộ được về, cho nên là nhất tâm niệm Phật rồi siêu thăng tức khắc. Đó là trai tăng hiện tiền, quy lực lớn là như vậy. Phật tử đừng có tiếp tiền, chứ nói giờ cha mẹ mất chết, Phật tử có điều kiện thì Phật tử tự lo, còn mình không có điều kiện thì mình cứ nhận tiền phúc liếu thôi. Tiền phúc liếu là tiền tình cảm của người thế gian. À, để mà trợ duyên cho cái người ra đi đó là cái chuyện tự nhiên. Đây là một cái hay của người Việt Nam chúng ta, phải không tử? Cũng hay chứ. À, mà nhận, nhưng mà nhận thì phải ghi sổ đàng hoàng, để khi cha mẹ qua đời rồi mình là người con trai trưởng á, lãnh của gia tài mà là chúng ta hưởng cái hương quả đó, thì phải nhớ mai mốt gia đình người này có qua đời phải đi trả lễ người ta nha. Tại vì mình nhận cái tình cảm này là phải nhớ trả lại. Thế nên như vậy đó. À, còn cái thứ hai là gì? Là tiền phúng liếu này Phật tử làm lễ trai tăng. Làm lễ trai tăng, nếu mà không có điều kiện làm lễ trai tăng theo khả năng cái số tiền phúng liếu này, hiểu chưa? Đó, mình đâu cần thỉnh nhiều, đến 20 vị, 40 vị đâu mà sợ nặng tiền. À, 4 vị, 6 vị, 8 vị được rồi, ít nhất là 4 vị tiền theo. À, để đến khai thị, để trợ duyên trong lễ tăng đó đủ rồi. Lễ đủ là tăng đủ rồi, chứ đừng có bao không được. Phật tử muốn thỉnh sư cô á, dù thỉnh 20 vị sư cô phải có 4 tiền theo tăng mới được. Pháp sự ni không là không thành công, mà phải có 4 ông tăng mới được. Dứt phát lớn nhỏ gì phải 4 ông tăng, 3 ông không xong, phải 4 ông mới đủ tăng được. Chứ nếu mà ra tăng mà ni không là dứt phát không được. Pháp sự nào vậy là phải có tăng mới được, không có ni không có được. Dù Phật tử thỉnh 1000 ni cũng phải có 4 ông tăng đến chứng minh. Ông tăng là có bổn phận và quay đức chứng minh. Đấy, bà tử biết chưa? Chứ đi không là không được. Bà tử nhớ điểm này. Đó là cái điều gì rất là quan trọng, bà tử cần phải nhớ. Thế như vậy, vậy thì sau buổi lễ trai tăng đó rồi thì hương linh sẽ là nhờ nghe pháp mà chuyển tâm và giác ngộ và siêu thoát. mình sẽ thấy khỏe nhẹ hơn. Khi mà làm để cho tăng hiện tiền là mình đã thấy nhẹ nhàng liền à, là mình đã gì, đúng theo pháp sự Phật dạy, siêu độ cho cha mẹ mình được siêu thoát rồi. Xong rồi những ngày tuần thất đó thì tùy duyên, tuần thất đó thì tùy duyên Phật tử thỉnh thầy đến để mà trợ duyên cũng được, mà không thì gia đình mình dọn lên cúng rồi cùng nhau xuống tụng kinh cũng được. Thật sự ra đó, gia đình là cha mẹ mình nó có phước hay là có duyên, con cái biết đạo đức Phật pháp là Phật tử thì những ngày mình thất là mới có vấn đề tụng kinh, phải không? Còn những cái gia đình người ta không có là Phật tử, nếu mà ở quê Phật tử cũng có đạo Phật vậy mà không quy y, họ đâu có biết vấn đề là thỉnh thầy là Phật tử đến hộ niệm ngày thất đó, thì chiều là đem chè lên xúc nhau lại thì sống, rồi sáng là xúc nhau lại thì rồi chiều vô thất, sáng ra thất, xong có tụng bài kinh nào không? Không, vậy là hiếu đạo không xong sao? Đó là chuyện bình thường thôi, phải không Phật tử? Có không có là do nơi là cha mẹ mình có cái phước duyên, con là Phật tử hay là người tu. Còn cha mẹ kia thiếu phước duyên, sanh là cái xứ đó mà con mình nó không phải là Phật tử, nó chỉ là tu theo đạo gia đình, thì nó chưa quy y cho nó chưa biết cái gì hết. Nhưng vẫn tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là gì? Tối mình thất, sáng ra thất, đúng vậy thất. Nhưng nó không biết làm để cha tăng là cái gì hết. Vậy thì cha mẹ nó có phước không? Thiếu phước. Tại vì nó cha mẹ nó thiếu phước á, vậy ra con này cũng thiếu tu, cho nên cả hai người đều không có phước. Thì nó như con bây giờ mình là người Phật tử là khác rồi, nhờ học Phật pháp mình hiểu biết, phải không? Đó, cho nên cách làm của người con mình á là phải làm, mà nếu cái chuyện mà nếu nói vấn đề làm là phải có gì, là phải có cực khổ trong đó. Không làm mà ngồi không nằm ngửa ra mà hút thuốc phì thì nó khỏe không Phật tử? Phải không? Phải không? Rồi Phật tử mà ra mà cắm đầu cắm cổ xuống mà tay chân đồng làm việc đó đủ hồn không? Đủ hồn không? Vậy thì cực hay là phải? Cực. Nhưng mà nằm kỳ còn có cơm ăn không? Có không? Trời ơi, người ta đem nó cho ăn không? Cho ăn là chết đói luôn á. Phải không? Nó như vậy á. Thành ra mình nằm đó nhưng mà nhờ gì? Mình đã chuẩn bị giải bảo trước người đề tớ ở nhà là con cái gì tới vợ đem cơm tao ăn nha. Tại vì mình có tiền sẵn và có người đó, mình đã giải bảo trước rồi. Còn bây giờ trường hợp như là mình không có ai hết một mình thì sao đây? Mình phải tự đi làm ăn, tự nấu cơm, tự giặt giũ, phải không Phật tử? Thì công chuyện mình mới xong được. Như thế thì là những người con của chúng ta cũng như vậy. Cho nên chúng ta phải gì? Là phải làm phước thay cho cha mẹ mình. Thế giờ như vậy cha mẹ qua đời đâu làm được, mình phải làm thế. Đó như vậy đó, cho nên chúng ta phải làm phước cho cha mẹ. Thì người con nào mà có phước duyên là người Phật tử, hiểu cách rồi, cho nên là khi cha mẹ qua đời mình làm những điều như trên. Xong rồi những ngày tụng thất á là mình thỉnh thầy để tự tụng, hay là không có thầy thì mình là cùng nhau xuống nhau mình khai kinh, mình tụng kinh cũng được thôi. Chuyện đó quan trọng rồi đấy. Rồi thậm chí đến vấn đề là có hay không, chuyện đó cũng không thành vấn đề. À, còn cái lễ trai tăng á, trong những ngày tụng thất á, khi nói thì Phật tử nghe điều nè, để Phật tử cởi mở ra. Không phải lễ trai tăng ngay ngày thất mới được, mà trên ngày thất là không được. Nên nhớ điểm này, mà có nhiều Phật tử còn vấn đề chấp nhất để không cởi mở được. Trai tăng làm sớm chừng nào tốt chừng nấy, nếu có khả năng thì làm sớm, không khả năng thì làm trễ. Trễ lắm là ngày thứ 49 hoặc trước ngày 49. Tại vì 49 là hết hạn rồi. Hết hạn rồi nha, không còn thời gian nữa. Qua thời gian sau là đi rồi đó. Tại ra chúng ta cầu nguyện là khó à. Cầu nguyện gọi là siêu là khó. Vậy nhưng mà được phước thì nó dễ. Lấy như thế này chứ, siêu là khó. Tại vì có giác ngộ đâu mà siêu. Đi đầu hai rồi. Tại nó theo nghiệp ở đầu hai và có thế giới khác rồi. Đâu có giác, đâu nghe pháp hay kinh được gì đâu mà siêu. Tại siêu là khi nào giác ngộ mới siêu, không giác ngộ mới siêu. Thế không, như sư nói ở đây mà thiện tâm muốn ngồi đây có nghe được không? Thấy không? Thiện tâm ngồi đây mới nghe sư nói được, mới hiểu được, thấy không? Sư nói mà thiện tâm bỏ đi mất tiêu rồi, đừng có nghe đâu. Bây giờ thiện tâm có nghe, Phật tử còn nghe đây, những gì sư nói bây giờ Phật tử nghe hết, phải không? Đó, như vậy thì cái thần thức cha mẹ mình cũng vậy, qua 49 ngày theo nghiệp đi rồi. Tại vì theo nghiệp đi rồi, nếu trường hợp như mình chưa có cầu nguyện cha mẹ được siêu, thì cha mẹ mình vậy theo nghiệp bị nghiệp dẫn, mà đi vào cảnh giới luân hồi và đọa lạc. Thế là như vậy, là thành ra bây giờ mình chỉ là tạo lễ trai tăng ở sau này, khi mà sau ngày 49 ngày thì cái phước này sẽ được truyền tải đến cha mẹ mình ở thế giới đó. Thì cái phước này sẽ làm cho tăng cái sự sống, cái sự sinh hoạt của cha mẹ mình trong thế giới đó được lên cao. À, hiểu chưa? Là từ khó đến gì? Đến hạnh phúc an lạc. Từ khổ được có vui vẻ thì bình an. Đại khái như vậy đi. Tức là gì? Là được phước lực tăng trưởng và cuộc sống nó chuyển hóa thay đổi. Đó như vậy là chỉ phước thôi giống không siêu được. Tự nhớ cái này nhé. Đó như vậy nó siêu thì chỗ siêu đây có nghĩa là gì? Là đi lên chút xíu. Chứ không là siêu thoát là có mà. Siêu thoát là khó lắm đó. Cho nên nhiều khi Phật tử là cha mẹ chết cả là 10 năm, 20 năm, cả là 30, 40 năm rồi, để vô cầu nguyện và quý thầy cầu nguyện cho cha mẹ siêu thoát. Thì Phật tử đưa thì chú nguyện cho siêu vậy. Nhưng chữ siêu này không phải là về cực lạc đâu đấy. Tại vì có giác ngộ rồi mà về cực lạc. Nhưng mà siêu là Phật tử đi lên, nhờ phước báo này mà đi lên cảnh giới cao hơn. Chữ siêu là đi lên, không có là về cực lạc nổ đâu. Nhưng mà nếu mà không chú nguyện về cực lạc thì không vui. Thôi chú nguyện giảng sanh tịnh độ. Tiểu chưa? Tiểu cái này phải tạo cái gì tự nhiên thôi. Thật sự là việc tịnh độ là phải niệm Phật mới được. Thế giới bên kia có biết ở đâu niệm Phật. Nhưng mà thôi mình cầu nguyện cha mẹ phía bên kia được phát tâm niệm Phật mà về thế giới cực lạc vậy thôi. Đó, đó là một cái chú nguyện kiểu mà thành tựu gián tiếp chờ thời gian. Hiểu rồi chứ. Là như vậy đó. Cho nên cái vấn đề mà trong 49 ngày đó, ngày nào cũng được hết, chẳng đợi tới đúng 49 ngày. Nhà thất nào cũng được, không đợi đến thất thứ bảy. Lâu lắm mà tự trời ơi, cha mẹ con khỏi giới đó, ta đi qua đi lại trong khỏi vô hình chờ đợi khổ sở muốn chết. Mà con tôi nó nói với nhau, nó hẹn nó 49 ngày nó mới làm đám cho tôi, cầu siêu cho tôi. Giờ này ở đây chờ hoài khổ không? Khổ hơn thế. Thật ra nếu mà có khả năng điều kiện thì mà làm sớm là tốt hôm nay, đừng tới 49 ngày phải làm nữa. Nè, còn trường hợp mình không đủ điều kiện, mình ráng làm lụt đổ mà không sót mắt, để mà có tiền gom để đúng 49 ngày mình làm mới nổi. Biết không? Đó là trường hợp là mình không có điều kiện mới chờ được 49 ngày. Còn nếu mà có điều kiện rồi thì thấp thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 hay là khoảng bất cứ thời gian nào có đủ điều kiện là bạch thầy để nhờ giúp đỡ. Nè, con ngày nào cũng được nhờ sư giúp đỡ cho con, rồi sư sẽ định liệu cái ngày giờ cho. Vậy thì Phật tử đã tùy tâm rồi. Tùy tâm thì nó mãn nguyện, mà bất tùy tâm thì nói gì? Là không mãn thôi. Thì cái này chưa nói như vậy đó. Cái gì nói pháp tùy hỷ là thành công lớn. Phật tử tùy hỷ, sư cũng quan hỷ. Hai thầy trò đều quan hỷ trong việc làm này. Thì giữa tất cả đều do sư sắp xếp hết. Phật tử đều an tâm hết, giờ nào cũng được hết. Những sư xếp cho con là được rồi. Như vậy thì Phật tử đã chuẩn bị sẵn trong cái tâm tùy hỷ, phải không? Vậy thì thành công lớn đó. Như là vậy thì sẽ nói tóm lại chỗ này, khi cha mẹ qua đời rồi thì em thân mình cũng được qua đời, thì mình chuẩn bị đó là những cái việc làm cần thiết nhất là gì? Là mình khai thị cho người lạ ra đi. Vì ra đi mình là khi ra đi không khai thị kịp thì thỉnh thầy đến để là khai thị. Thứ hai, không có thầy thì Phật tử xúm nhau để trợ duyên nhắc nhở thương linh đã ra đi. Giờ tiếp theo nữa là gì? Là chúng ta là xúm nhau niệm Phật để trợ duyên thương linh. Rồi là những cái việc làm này chắc vậy đó ha. Vấn đề là an táng ha, hồn dương, thậm chí đến những việc làm mà xưa nay mê tín dị đoan với tiền vàng bạc lầu kho gì đó, Phật tử đừng có làm. Dẹp hết cái đề này đi khỏi tốn kém. Phải không? Đó như vậy. Tiền bạc này để dành làm lễ tra tăng, hoặc là bố thí làm phước cho những người xung quanh. Ví dụ Phật tử tốn kém tiền bạc hay người chết dần dần mê tín tới là 5-3 triệu bạc, mướn kèn tay thủ rình rang, tò te rình trời đất là ngủ mê không được thì giận thì bực chết đi. Thì ơi, không tốt đẹp hết trơn, Phật tử đừng có mời kèn tay vừa thổi. Tôi thấy là tốn tiền phí uổng Phật tử. Lên nó tò te bản nhạc nó không mệt cũng chết, nhức đầu thấy mồ đi. Đang dọn ăn mình ngọt sớt 5-7 triệu đấy. Ngọt sớt 5-7 triệu không có kết quả gì chứ. Thấy không? Thay vì 5-7 triệu này Phật tử làm để tra tăng phước Phật tử chắc ăn không? Cha mẹ siêu liền mà người ta lại khen nữa. Thấy không? Rồi được nghe bài pháp con cái nó giác ngộ hiếu thảo của cha mẹ, biết đường đi lối về giữa tu hành tương lai nữa. Thấy không? Là lợi cho linh cha mẹ mình. Ba cái này lợi lớn của lễ tra tăng đó. Rồi nếu Phật tử không làm để tra tăng nổi hay là không làm thì 5-10 triệu này Phật tử đi bố thí cho người nghèo xung quanh lối xóm. Xung quanh lối xóm này người nghèo thiếu gì? Mua 5-3 tấn gạo rồi đó, phải không? Phật tử hay là 1 tấn gạo hay là nửa tấn gạo, Phật tử đi bố thí bà con nghèo trong cái thời gian này. Vậy thì người ta mà nghèo, người ta đón được 10 ký gạo, 20 ký gạo, người ta mừng không? Trời ơi, nhà ông này chết mà tôi được 10 ký gạo, đỡ quá. Tôi nhắc đời luôn. Ngày nào cái đám dỗ đi ngang cái nhà ông này, hồi ông này đó ông chết là nhờ đó mà tôi được 50 ký gạo này, nhờ 10 ký gạo mà thoát những ngày khổ sở mà tôi được giàu có tới bây giờ đó, là nhờ ông này chết đó. Nó như vậy, nó khen không? Khen. Nó như vậy, còn nó trời ơi, đó ông chết nha, trời tôi ngủ không được, tôi bệnh chết vậy đó, mà cứ tè mà cũng chết. Rồi cho nó như vậy, thật ra mà nhớ nha, tiền bạc mà xài đúng chỗ người ta khen, còn xài cái kiểu không đúng chỗ là người ta không có thích, người ta không khen mình đâu. Tự nhớ nha, nó như vậy làm phước bố thí giúp người nghèo khổ. Mình làm lễ trai tăng, mình mãi vợ phóng sanh, cứu chúng sinh sắp bị tai nạn khổ sầu để mà hồi hướng công đức cho cha mẹ đã qua đời. Thì việc làm tích cực nhất và ích lợi nhất, để hồi hướng để cho hương linh cha mẹ được tốt, được vui, nó như vậy. Thì đó là những điều xin nhắc nhở Phật tử chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là khi cha mẹ qua đời rồi, chúng ta chôn cất rồi, hỏa táng rồi, thì những người con chúng ta phải hàng ngày làm gì đây? Là thay cha mẹ mình đã qua đời, mình làm phước cho cha mẹ, làm phước cho cha mẹ. Ví dụ như khả năng cỡ nào, có duyên cỡ nào đó, mình đi là làm phước, làm những bố thí cho nghèo khổ, hay là cúng dường tam bảo, hay là mình là phải cho phóng sanh để mà hồi hướng công đức cho cha mẹ đã qua đời. Và như vậy đó là những việc làm của con cháu thảo chúng ta. Việc làm quan trọng nhất là phải noi gương cha mẹ mà sống thiện sống lành, hay là thương cha mẹ mình, với cái thân này nhờ cha mẹ mà có, chúng ta đem cái thân này để chúng ta sống thiện sống lành, sống tốt và tiên tu cái tinh tấn để mà tương lai chúng ta được giải thoát. Và như vậy mới không phí uổng cái sự là mang nặng đẻ đau rồi nuôi dưỡng mình suốt cả cuộc đời. Cái công ơn của cha mẹ đấu cái thân này, cho nên mang ơn cha mẹ cái thân này phải đi quấn lộn có ngày, hay là điều tội lỗi hơn thua người ta để mà bị ta chém chết, giết mình chết sớm, hay là buồn phiền khổ đau chuyện gì đó, cái là treo cổ chết, hay là thắt cổ chết, hay là tự tử chết, phải như vậy. Quỷ thân này là tội lỗi cha mẹ dữ lắm, cho nên cha mẹ cực khổ mang nặng đẻ đau mới được cái thân này nè, nuôi dưỡng bằng tội lỗi cả cuộc đời mới được cái thân này nè. Là thân này là cha mẹ vẫn còn tồn tại trong cơ thể chúng ta, máu huyết còn lưu thông nè, bây giờ là cha mẹ còn đây nè, cho nên đừng quỷ diệt cha mẹ sớm, mà mình phải đem cái thân này nè mình làm công đức thật nhiều, tu cho giỏi để mà hồi hướng cho cha mẹ hàng ngày hàng đêm. Như vậy mới là người thương yêu cha mẹ và nhớ ơn cha mẹ, phải không? Đừng vì lý do gì mà quỷ bỏ thân này, dù cho người yêu kia có phụ bạc cỡ nào chăng nữa đi, mình cũng không nên gì mà buồn phiền người ta mà thắt cổ tự giận hay là đâm đầu xuống cái sông mà chết gì lắm được. Người yêu có đẻ mình ra đâu mà đi quỷ thân này, nó hủ phải không tử? Nó yêu mình thâu theo người khác kệ mộ chứ mắc mớ rồi đi tự tử cho nó hủ nó như vui đây ngồi tử tại như vậy. Nhưng nhiều người thấy cho ta mê muội đang là làm gì đó mà ta quên cha quên mẹ đi, tại như vậy thôi thì chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ mà cái thân này còn sống cuối đời bao nhiêu đó, tự rác lo tu đêm đêm hàng ngày hồi hướng công đức cho cha mẹ, tiền theo khả năng chúng ta làm. Còn mình không có tiền của gì hết thì ráng lo tu, ráng lo tu cho dùng cho cha mẹ và hầu hướng công đức cho cha mẹ mình. Tại như vậy để cầu nguyện cha mẹ được sanh về cảnh giới là cảnh giới lành, cảnh giới siêu thoát, cao đẳng Phật đi. Tại như vậy thì đó là những cái điều kiện mà sư nhắc nhở cũng như là trả lời cho Phật tử chuyện tâm nghe. Tại như vậy sư nhớ nhiều nói nhiều, nhiều khi nói nhiều quá cũng còn không biết có sơ sót gì không, thiếu gì không nữa. Nếu thiếu thì Phật tử nha, thiện tâm nhắc nhở, nhắc sư lần sư nhắc tiếp.
Sư, khi hộ niệm cho tắt thở rồi, cái thời gian còn tắt tới đâu mới xong khi
hộ niệm? Như vậy, thì là vấn đề này cũng là vấn đề quan trọng. Vấn đề mà hộ niệm người chết rồi, tắt thở rồi, niệm bao lâu nữa mới nghỉ? Bao lâu nữa nghỉ phải không? Như vậy đó. Thì vấn đề này đó thì Phật tử nên nhớ ha. Nếu người đời nói ra họ không biết làm đâu và họ không có chịu cực đâu, còn người Phật tử chúng ta thì lại khác. Thế mình hộ niệm cho người đã chết rồi, mặc dù mình đang biết chắc đã giảng sanh rồi, mình vẫn hộ niệm tiếp, vẫn hộ niệm tiếp như vậy. Còn như là người chưa vãng sanh là mình tìm người mà tắt hơi rồi thì mình vẫn hộ niệm tiếp, vừa hộ niệm vừa nhắc nhở, vì mình hộ niệm là mình theo dõi hơi nóng mà, hiểu không? Họ chết rồi, tắt thở rồi, nhưng mà cái thần thức họ đang trụ ở đâu? Ở nơi là cái ngực, làm biết là tâm thiếu ái rồi. Nhưng mình khuyên, mình khuyên là cái vong hồn của linh đó, nơi bà Tâm bà Bảy hay là ba má hay là người nào đó, thì giờ phút này là đã từ giả cõi đời rồi, nhưng tâm vẫn còn liên ái, luyến tiếc và sầu muộn thì phải bị luân hồi thôi. Thôi nghe lời Phật dạy đi, khuyên bà hay là ba ơi má ơi, hãy xả bỏ tâm luyến ái trần đời đau khổ đi, dứt bỏ mọi cái sự đau khổ buồn phiền đi, nhất tâm niệm Phật đi để mà được siêu thoát. Thì chỉ trong cõi trung giới hào quang Phật đang chờ đó là tiếp dẫn dẫn sanh ba má hay là người nào đó, hãy xả bỏ tâm đi, niệm Phật đi để tự cứu mình ra khỏi khổ đau ngay bây giờ. Chỉ có Phật mới cứu được trong giờ phút này mà thôi. Hãy nghe lời Phật dạy, niệm Phật mau lên đi, hãy hướng về Phật mà niệm Phật, hào quang Phật sẽ tiếp dẫn dẫn sanh tức khắc.
mình nhắc nhở như vậy là mình niệm Phật tiếp, niệm Phật liên tục, chừng nào hơi nóng mất thôi. Và đây hơi nóng mất rồi á thì cũng chưa xong nữa, thì mà tự sao đây, à mà tự niệm hoài, niệm mãi, niệm tới giờ niệm rồi, à niệm xong rồi thì chúng ta mới nghỉ, đó như vậy, thì là niệm xong rồi mới nghỉ, tới giờ niệm thôi, đó như vậy, mà để chia toán nhau niệm, niệm liên tục, niệm tới là giờ niệm, thấy rõ chưa? À như vậy, cho mà niệm chút nghỉ nha, niệm tới giờ niệm luôn. Nếu mà có người, à cứ niệm Phật liên tục, à rồi, sao nữa kiểm tâm, còn gì nữa không? Còn cái nào thiếu thiếu không? À nói tiếp. Trời. Tăng mặn. Trời, đây là một cái chuyện quan trọng nữa. À, Thiện Tâm hỏi sư phụ về này, coi như là Phật tử chúng ta đã không hề luôn, sư cũng nói rõ luôn. Thì người suốt đời niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, ăn chay trường suốt bao nhiêu năm dài. À, nhưng mà khi mà gần cuối đời, bệnh hoạn ốm đau rất là nặng nề, sức khỏe kém, rồi bác sĩ biểu ăn mặn có sức khỏe thì mới hết bệnh được. Chứ nếu mà ăn chay kiểu này hoài là chắc không có sức khỏe được. À, vậy thì giới như vậy người đó chết có được giảng sanh hay không, phải không? À như vậy thì sư đưa ra hai vấn đề để giải đáp mình thử nghe. Vấn đề thứ nhất á, là người tu đó với cái tâm quyết chí lớn, tâm quyết chí lớn, thế nói là quyết con đường về cực lạc không bỏ. Thứ hai là nhất quyết ăn chay đến giờ chót không bỏ. Xác thân này là vô thường biết rõ, cho nên dù ăn hay không ăn chuyện đó bình thường cũng quan trọng. Cho nên bác sĩ có biểu ăn mình cũng không thèm ăn. Chết giờ nào sớm tốt giờ nấy, à bác sĩ trị ấm trị thì thôi, à dứt khoát là tôi không ăn thịt cá nữa. Cho nên như vậy đó, giờ thịt cá đồng nghĩa là thịt cha mẹ, cho nên là không ăn. Đó là sư nói đi tự nghe trước không nha, rồi khi chết dứt trước chỗ này. À thành ra là dứt khoát không bỏ, đó là chúng ta chấp nhưng mà chúng ta với cái lực quyết tâm không sợ chết, không sợ chết, hiểu chưa? Cho nên là dứt khoát thôi, kệ số tới chết chết, là cứ uống thuốc, ăn cứ ăn chay nè, chứ không có thể nghe lời bác sĩ mà gì kêu bằng xuống núi cho tự đời đi ra nghe là xuống núi rồi tự, hay là chở đũa. Chở đũa, đũa có hai đầu, đầu chai đầu mặn. Chở đũa tức là gì, là ở đời gọi là xuống núi, kêu là xuống núi hay là gọi là chở đũa, tức là chúng ta chở đũa để gấp đồ mặn là không ăn đồ chai nữa, tại vì vậy gì sợ không có sức khỏe. Thế mà không có sức khỏe thì bác sĩ không trị, hiểu chưa? Như vậy đó. Và tự ra nhớ rằng có hai cái nhận nhìn của bác sĩ khác nhau. Một bác sĩ mà khi mà trị bệnh người ăn chay đó, là bác sĩ là khuyến tấn người phải ăn chay, không phải ăn mặn. Ăn chay rất dễ trị bệnh, phải không? Nhưng mà muốn có sức khỏe thì phải ăn tàu hủ nhiều, ráng ăn tàu hủ và chất có dinh dưỡng, chứ đừng ăn kiểu uống tiêu uống xả hoài sao có sức khỏe đâu. Thế chứ, tại vì ăn chay là dinh dưỡng rất là cao. Tôi nói biết rằng người ăn chay theo thời buổi hôm nay là mình văn minh rất là cao. Ai bắt tâm ăn chay mình đã tiến bộ để ăn chay đi trước người ta rồi, mặc dù trình độ văn hóa mình không có người khác. Vấn đề là trình độ khoa học về kỹ của thế giới tấu tân bây giờ mình không biết gì hết, nhưng mình có biết cái gì nữa là biết cái ăn chay, và mình quyết ăn chay vì sợ tội lỗi, vì đã chuyển hóa cơ thể, vì lòng từ bi, vì là không muốn giết ông làm ông bà cha mẹ quá khứ của mình, để tôn trọng Phật tánh ở mỗi chúng sinh. Đây là cơ sở căn bản của tâm hồn Bồ Tát, cho nên tôi dứt khoát phải ăn chay. Vậy thì Phật tử lại giác ngộ hơn ta rồi, còn hơn là bác học kỹ sư giỏi nhưng mà không biết ăn chay ngày nào. Hiểu chưa? Vậy thì trên phương diện về văn minh, về khoa học, cái ăn là người ăn chay mình để đi trước người ta rồi. Thấy chưa? Là mình văn minh hơn người ta rồi. Bằng chứng như hôm nay là thấy chưa? Món ăn chay bây giờ là món ăn đứng hàng đầu của những người trí thức, ngay cả cả thế giới luôn nữa. Giờ khuyên mình hãy ăn chay là điều tốt nhất, vì chất ăn chay rất là dinh dưỡng cao, nhất là đậu hành.
Bổ máu là bổ gì? Là bổ dền. Chất bổ dưỡng là giờ rau muống rồi giờ rau lan, vân vân, còn nhiều loại rau khác nữa mà tự. Một nửa kg rau muống, chất bổ bằng là 1 kg thịt bò và 2 kg thịt heo. Ồ, thấy chưa? Nửa kg rau muống á, nó bổ bằng 1 kg thịt bò và 2 kg thịt heo. Mà sư nói mà tự không tin, dở cái sách văn uống của Phật ra coi. Nó là căn bản là cái rau muống mà tự nó bổ vậy đó. Nhưng mà rau muống bây giờ phải lượng rau muống cộng xanh, đừng lượng rau muống cộng trắng mà. Nhớ nha. Tại những người tham tiền á, họ không kiểm sức khỏe người khác. Tối đi nay họ tưới thuốc của Trung Quốc cho rau nó sáng dọn là nó tắt, thành ra nó trắng ngắt. Thế là đây rau muống có thuốc ăn vô bệnh chết. Người rau muống xanh dơ, người rau muống ta trồng tự nhiên ở cái đồng đó. Thế là đó, đang này rau muống cộng xanh là ăn nó tốt, nó dồn thuốc à. Từ rau muống mà cộng một giờ mà trắng ngắt này rau muống có thuốc. Giống như ăn mặn mà nó là nó phì, nó to, mà cắn một cái là trào nước đó là thôi đầu đời. Sư bị ép đi mấy lần rồi, là mặn Minh Phước mà tử. Đệ tử nó mua vô trái bự luôn, uống vừa chứ ăn, rồi chứ ăn vô cắn một cái nó trào mép luôn. Là vậy, nước không mà tử. Mềm sụn cắn vô nước chảy ra mép rồi nè. Nó trời mặn gì mà nước không vậy nè. Còn mặn trong vườn hái ra nó đặc sệt, nó giòn khố à. Cắn vô nó ngon lắm, tại vì nó không ngâm thuốc. Rồi giờ nó ngâm nước thuốc vô trái nó phì ra. Cân nặng ký, mình ăn chết, mình dám chịu, nó được nhiều tiền lời là được rồi. Vậy nó nhớ nó như vậy. Nó cho nguyên mà tử. Nó như vậy, cho nên là rau tươi, tàu hũ là đậu đen, là chất dinh dưỡng rất cao của cơ thể người chúng ta về trị bệnh đó. Thế bây giờ thế giới đã phổ biến về đậu hành như đúng không ạ? Đầu tiên sư có coi về tờ báo kinh tế khoa học của Việt Nam đã nói rằng là tương lai trong thế giới cách đây còn bao lâu nữa đó, thì thế giới này sẽ không còn bóng dáng của thịt cá, hoàn toàn đều là tàu hũ, là đậu hành đó mà tới. Đậu hành chế biến là tất cả thức ăn để mà chúng ta ăn, dù chay hay mặn, dù người không tu cũng ăn tàu hũ không à, là đậu hành. Nó biến chế ra những thức ăn, nó kéo sợi thành những thức ăn giống loại mặn đó. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá là cá, nhưng mà thật sự trong đó là đậu hành, trong ngoài đó không có gì khác. Thì ăn thơm ngon giống như thịt đồ mặn, nhưng mà thật sự đó là đậu hành. Đúng có vậy mà tự mình không biết, mình ăn đó trời ơi đồ mặn, ai ngờ đó là đồ chay. Còn tương lai đó là cái món ăn của con người thời khoa học phân tử của tương lai, để trị bệnh, khống chế những bệnh, khống chế những cái chất độc tương lai của khoa học, đó là đậu nành. Thế cho nên bây giờ ăn chay là mình là rất là tiến hóa, mình là khoa học, mình là văn minh lắm đó. Văn minh cái đề ăn là người Phật tử Phật giáo đứng hàng đầu. Thế cho nên bác sĩ mà không thích người tu đạo Phật á, phải họ biểu mình ăn mặn, họ nói chị ăn chay họ không kỹ đâu. Thế còn ngược lại có những bác sĩ tại những bệnh ăn đi mổ xẻ mà mình nói mình ăn gì nó tu chay trường lâu rồi, vậy là tốt, cứ ăn chay đi, dạ đủ thêm ăn 7 bữa con sức khỏe vô tu mổ cho mau lành lắm. Cũng là bác sĩ ra trường, ông nói dạng nó khác. Tự nghĩ sao đây? Nó như vậy, cho nên là giữ mình là Phật tử, mình ăn chay trường rồi thì bác sĩ miễn ăn mặn trước mắt con ăn. Thôi là ăn chay hoài cho tới chết, nhưng ăn chay có chất bổ, đừng ăn mà muối siêu tiêu, muối xả không là sư không chấp nhận rồi nha. Tại như vậy đó, ráng ăn. Cái điều thứ hai, nếu sức khỏe còn được tốt, Phật tử có ăn những cái loài là gì, là thịt cá cũng được không sao. Cho nó qua cửa thứ hai nha. Cửa thứ hai là chúng ta không đủ sức khỏe quá rồi. Bây giờ bác sĩ dạy nhà tu không phải là ganh tị người tu niệm Phật hay là người tu Phật giáo, nhưng muốn có sức khỏe cho nhanh cho lẹ thì hãy ăn mặn đi, là có sức khỏe tu tiện mới dễ. Thì bây giờ mình ăn mặn thì đừng sát sanh hại vật, nhớ nha. Đừng nói lợi dụng bác sĩ nói vậy rồi đó, cái mình thèm gà lên biểu vợ biểu chồng biểu con mình đó, mà con gà nó ăn nó thèm quá trời là không được à. Chỗ này là không xong đó nghe. Không nghe là bác sĩ nói cái mở cờ trong bụng cái là mở miệng thèm liền. Thèm heo quay, thèm gà quay, thèm gà luộc, thèm gà chép tay, thèm gà nấu cháo, là đó là mình thèm ăn rồi. Vậy là lòng tham ăn mình khởi lên rồi. Thế không? Tại là mình tội. Tội là do thèm ăn, là muốn ăn. Còn gì trị bệnh thì là sao mà tử? Thì mình mua đồ chợ đó, gì mình ăn. Thế rồi chứ, thay ma mà chợ nó bán cũng còn tư đó, vì mình làm ăn nấu cháo cũng được vậy. Gà mình sẵn, heo mình sẵn, mình xích nấu ăn. Có tội không? Không có tội lỗi gì hết. Nhớ nha, nói như vậy đó, thành ra mà tự nhớ là sư mở cửa tự nghe rất là dễ hiểu và dễ thực dụng. Và chúng ta không có mặc cảm tội lỗi gì hết. tại vì là cơm như miếng thuốc linh chữa bệnh, ta người đau phải tính phương châm tạm dùng nhưng chẳng liếm tâm, đã không tham nhiễm nào lâm tội tình. Cái ăn mà tham nhiễm mà đòi hỏi mà có cái tội lỗi thì mới trở ngại cái đề tu của chúng ta. Còn cái ăn mà cái phương tiện mà không có tội lỗi gì hết thì không có trở ngại gì hết. Nên thế ngày xưa đệ tử Phật ở trên Ấn Độ á, là các ngài đều dùng tâm định dục không, tức là ăn mặn không mà tu. Chứ có ăn chay đâu mà tử. Nói ăn chay là khởi đầu ăn chay là cái vấn đề khổ hạnh Bà La Môn giáo trước khi đạo Phật mình có ở Ấn Độ là ta đã ăn chay rồi. Cái khổ hạnh hồi xưa ăn chay là khổ hạnh nhất đó, là cái ăn. Con người người ta ở đời cái ăn là quan trọng nhất, phải không? Cái ăn là quan trọng nhất. Nhưng mà người ta không ăn thịt cá mà đang chay không, đó là cái khổ hạnh của người tu hồi xưa là Bà La Môn giáo. Người tử cho nên là Phật tử học giáo lý mà sư dạy Phật tử nghe đó, Phật tử nhớ không, là bây giờ bạn ta muốn dành cái ngôi của Đức Phật là cái ngôi giáo chủ, để Đức Phật từ chức đi để cho ổng làm giáo chủ, và ổng trẻ Phật già rồi, thế nó như vậy đó. Rồi Đức Phật đâu có chấp nhận đâu, thì bây giờ bạn ta muốn đưa ra một cái kế sách. Bây giờ nếu được làm như vậy thì con đề nghị là giáo hội của chúng ta, Đức Phật đã đưa ra 5 điều, thì trong đó có những điều như sau. Là 1 là tỳ kheo bắt đầu từ hôm nay là chỉ mặc bộ đồ suốt đời, mặc bộ đồ không được, nè, không được là ăn mặn bị ăn chay suốt đời, không được là ở trong nhà trong cốc mà phải ở ngoài sương ngoài gió suốt đời, phải đi xin ăn suốt đời, và lượm giải từ nó nghĩa địa may quần áo mặc suốt đời chứ không nhận đồ tốt đẹp của đàn nào tới đi cung dường. Thật thấy không? Đó là 5 điều khó mà Địa Bạc đã đưa ra yêu cầu tăng chúng có thực hành. Đức Phật nói là Phật không chấp nhận cái điều gì đó, mà Đức Phật nói rằng là tùy duyên, ai làm được điều nào thì cứ làm. Tại vì là đệ tử Đức Phật, đệ tử Như Lai thì chú trọng cái hành trì đoạn phiền não để giải thoát. Đấy, nhưng mà nó làm cái điều đó mà tham si cùng thì không chắc không được. Cho nên đó là tùy duyên, ai ăn chay được thì cứ ăn, nhưng mà nhắm vào chỗ ăn chay thôi. Ai ăn chay được cứ ăn, ai ăn tam tịnh nhục được thì cứ ăn. Chuyện này Như Lai không bắt buộc. Và quan trọng nhất là gì? Là phải đoạn tham sân si chứ là ăn. Thấy chưa? Vậy thì mục tiêu là chính đạo chứ là cái ăn. Như là các đệ tử ngày xưa ăn tam tịnh nhục không đến, tức là ăn mặn. Thấy không? Nhưng mà thật cần tu đúng pháp và đoạn tham sân si chứ là ăn hết. Thì nó như vậy nó thành ra cái vấn đề mà chúng ta là ăn chay suốt đời, ăn chay 5, 10 năm, 20 năm, ăn chay trường, đến lâm chung là lên xin lỗi, là đến lúc mà bệnh đau mà bác sĩ cứ ăn mặn á, mình hết phương cách rồi, thôi bây giờ ăn mặn cũng được không sao, nhưng mà mình phải bạch chức Phật, bạch chức Phật đàng hoàng, phát lồ, xấu hổ, nghe rõ không, xấu hổ thì nghiệp con nặng, cho nên bây giờ con phải có sức khỏe để uống thuốc. Phật từ bi chúng ta gia hộ cho con để con ăn chút xíu thời gian bằng lã tam tịnh nhục, tức là thức ăn đã chết rồi cho con không sát sanh hại vật, để có một cái sự dinh dưỡng để nuôi thân, khi hết bệnh rồi con phát nguyện trai trường trở lại. Phật chứng minh cho con. Phật tử là nói vậy có lỗi lầm gì không? Không phải không? Vậy thì từ đây về sau là ra mà chợ mua thêm ai vậy ăn đã thay ma đỡ đi. Thấy không? Đó, thịt heo gì nấu cháo, thịt gà gì nấu cháo, cá nấu cháo đều to là đồ chết hết. Nhưng mà đừng có nói rằng trời đồ chết ăn gì nổi. Như vậy là cái tâm mình vọng rồi là sai. Nhớ nha, phải cảnh giác câu này. Chứ đừng nói lợi dụng để ăn được cái đầu đòi tới là không được à. Thấy không? Từ đồ chết chịu không nổi đồ tươi. Thế đồ tươi không được là phải là mua đồ còn sống này kia, trước mắt tao thấy mà được thì nó là không được rồi, là mình bắt đầu dòng tâm đòi ăn thiệt rồi, gây tội lỗi cho nhiều quả chúng sinh. Cho nên khi ăn phải mặc cảm và biết rằng đây là thịt của cha mẹ của mình. Tại vì tất cả chúng sinh là cha mẹ mình, tránh ăn mặn là lý do là không ăn thịt cha mẹ mình, cho nên mình mới ăn chay. Người tu Phật tử chúng ta là gì đó, cho nên phải ăn chay trường là như vậy. Tu chốn hương, tu thiện chay trường, tu ham ăn, tu được địa ngục, chưa sửa chữ của chữ ăn. Là mà ham ăn mà tự nó như vậy, đang thịt cha mẹ mình đó. Thế như vậy cho nên là thôi vấn đề này thì sư thích hai cái đường do Phật tử thiện tâm được nghe và toàn thể chúng ta được hiểu đó. Thứ nhất là nếu mình quyết chí bản thân mình đã yếu quá rồi mà cảm thấy không sống lâu được nữa, thì thôi dứt khoát là ăn chay và ráng lo niệm Phật để mình được an tâm, là mình thoải mái giữ chay trường được và niệm Phật đến giờ cuối đời, đó là mình quá bệnh sắp chết rồi. Theo cỡ như thiện giác, như mà cỡ như là ông là bà Diệu Tươi rồi Diệu Thiện rồi thôi, bà Diệu Liên rồi đó, bà Diệu Lộc rồi đó, thôi chết đâu chết phúc cho rồi. Hiểu không? Bà Diệu Hòa không có thay đổi gì hết. bây giờ ăn chay tới chết luôn.
Đó, như vậy.
Còn cỡ như phước thành, cỡ như thiện tâm rồi đó, thiện tâm là cung hình thiện tâm này nè, thì thôi thì còn sống, chắc còn sống lâu nha. Thì ráng thời gian để mà sám hối ăn năn, rồi hết bệnh rồi mình sám hối là bắt đầu ăn chay lại. Đó là phương tiện trong nhất thời, đó là món ăn để như là thuốc tinh để trị bệnh, thì không có cái tội lỗi gì hết, tại vì nó giết hại mà tội lỗi. Cho nên sư cởi mở điều đó để tự nghe là món ăn gọi là thịt cá ta đã giết chết rồi thì đó là thi ma, cho nên mình không có tội, hiểu chưa? Không có tội lỗi gì hết, hiểu như vậy vững lòng mà chuyển tâm, không có sao do chứ chuyển món ăn phải chuyển tâm, bây giờ vững tâm nhưng mà chuyển các ăn, vững tâm là nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có lần sư đã giảng thử nghe rồi, dù người đó không ăn chay trường được ngày nào, họ chỉ ăn mặn bình thường, cho lao động bình thường, nhưng quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc, họ vẫn vẫn sanh như thường. Vậy thôi chứ, đâu đợi ăn chay trường hết đâu. Nhưng mà ăn chay trường có phước con chay trường. Vậy thôi chứ, còn không ăn chay trường thì thiếu phước con chay trường. Thấy chưa, như vậy đơn giản như thế. Nếu mình ăn chay trường được thì mình khỏe, khỏe thân, chuyển hóa tâm suy lý của mình. Còn không thì là mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà qua trong cái tâm chúng ta đã chuyển được rồi, cha mẹ là không có lo gì hết. Giờ tập cho bữa tổ quậy năng rồi đó. Rau là rau, thịt là thịt, ăn rau cái nào có ăn thịt, phải không? Đó, thật ra mặn chay cũng là món ăn mà thôi, ta thay ma chứ ăn thịt là nào đâu. Mình nói vậy đó, bữa nay tình bệnh quá ăn thay ma cho đỡ, Phật chứng minh cho con đang thay ma. Như vậy giờ mà xấu hổ mà mốt cái mày hết bệnh rồi thôi mình không ăn nữa, hiểu không? Và như vậy cho nên đó là hai cách để giải quyết vấn đề của người Phật tử chúng ta. Khi bệnh yếu mà bác sĩ chịu chúng ta ăn mặn, thì khi nào chúng ta chuyển không chuyển quá được là mình đã thấy mình sắp chết rồi, già cả quá rồi, thôi ráng rồi tới cuối đời cho được thoải mái, ta đừng có chuyển mất công. Còn thứ hai là còn sức khỏe tốt thì chúng ta là còn trẻ đó thì thôi mình chuyển để mình là tạo điều kiện sức khỏe tốt lại, rồi bắt đầu chúng ta sẽ ăn chay trường lại. Nhưng mà cách lạ chúng ta đừng sát hại sinh vật sống để mà ăn, mà chúng ta mua đồ chợ đã chết rồi mà giờ đồ ăn, không có tội lỗi gì hết. Ta đó là miếng thuốc linh để trị bệnh trong thời gian khoảng cách 5-10 ngày gì đó, hầu xong không có tội lỗi. Vậy thì sư phụ giảng cho đồng tử quan nghĩ rồi phải không? Phải không? Không có mặc cảm gì hết. Rồi những bạn hết thắc mắc rồi phải không? Bị chát cái gì nữa không? Rồi nói lớn thêm nghe. Phật tử đừng nói chuyện.
Tôi ngày mặn, tôi có xin cầu nguyện trước là Phật. Yêu quá, máu quá, chứ hơn nữa là
rồi được rồi. Tiền giác thì lớn tuổi rồi hay bệnh thiếu máu, lúc ra trường giờ yếu máu quá bạch với Phật cho con ăn chay 10 ngày. Thế rồi khi nào con khỏe con sẽ trường lại phải không?
Con ăn mặn 10 ngày.
Ăn mặn 10 ngày. Rồi ăn mặn 10 ngày thôi, tức là bớt lại. Thay vì chay trường bây giờ là còn 20 ngày, còn 10 ngày ăn mặn thì ăn luôn. Giấy Phật thôi, mà bớt ăn luôn.
Ăn
10 ngày thân có sức rồi bắt đầu ăn lại. Điểm thắng đó là con có sức khỏe, bị thiếu máu bây giờ bạch vô Phật sư chứng minh cho con ăn 10 ngày nó có sức khỏe rồi con ăn chay lại bình thường. Cái đó không sao đâu, nhưng mà sư đã dạy rồi, Phật tử có ăn mặn trở lại trong thời gian khoảnh khắc để trị bệnh vì sức khỏe bác sĩ yêu cầu thì Phật tử nhớ ăn thay ma dù sư chứ, nghe rõ không? Thay ma đàng hoàng nghe. Ăn thay ma chứ không phải là đi mua thịt cá gì bắt con cái làm cho mình ăn. Ăn trong cái không có chủ động trong món đồ ăn, thì chưa giao cho con cái nó làm gì ăn nó làm, nhưng mà nói nó đừng giết hại mấy con gì, ra ngoài chợ mua thịt cá mình sẵn đem về cho ba má ăn đỡ trong mấy ngày đi thì mình nói cho nó nghe rõ biết như vậy. Cho đồ ra ngoài nó khét cái ốc bự nó biểu tao đập đầu cho mình về nấu cháo mình ăn đập tới xô rồi. Nghe sư dặn ra đừng nói, nghe sư dặn nè. Phật tử mà có con cháu đi làm mua đồ về cho ăn đó thì nói rõ vậy, con có mua cái gì cho ba ăn, thì ba đang bệnh, mình bị bệnh, má mình bị bệnh, thì bác sĩ bây giờ dạy dạy ra, thì bây giờ cái gì mà đã chết rồi mà chở đó, cá thịt gì cũng được, về nấu cháo cho ba má ăn cho có sức khỏe, trong vòng 5-10 ngày thì bệnh rồi thôi, nhưng mà dứt khoát không được mua đồ tươi nha, trong lòng không nói đâu cái nơi, ra ngoài chợ nó
không biết cái cô gì đâu, mình ra mua cái lóc bự rồi mình đập đầu cái rồi xong,
đó nó vậy đó, mình ra ngoài chợ đập đầu cá lóc rồi đem về đưa mình là cá chết rồi, mình đừng có chết thiệt, ai nhờ nó đã kêu ta đập đầu. Để bên đây con gà biểu mình sẵn con gà đang còn ở trong chuồng á, biểu là mình con gà này cho tôi, con gà nở quá, con gà này mập hơn, thì nó bằng sẵn đây cho mình là giết con gà thôi. Còn ý sư phụ nói là gì, là thay ma đang treo ngoài chợ đang để cho thức thịt, mình mua miếng nào cũng được, về mình đem về mình nấu mình ăn thì nó là ăn thay ma, mua thay ma về đó mình ăn thay ma, đặng nuôi cái thay ma chưa chết này nè. Điều đó chưa làm sao thì đó là phương tiện thôi. Còn giờ thì không sao hết, thì sư đã cởi mở và tự nghe cái đề là như vậy, mình biết tu nó dễ, rồi quan trọng cái tâm của chúng ta mà thôi nè. Còn cái kia là phương tiện trong những thời đừng cố chấp. Còn người Phật tử với nhau, hết giờ rồi, sư nói thêm chút xíu là Phật tử với nhau mình phải biết huynh đệ mình mà thông cảm, mà thông cảm chứ đừng có ỷ nói mình ăn chay trường được, mình dứt khoát được, người khác là bệnh hoạn cái là trở đũa chút xíu mình đi chê, mình bị bán người ta, đó là mình sai. Thông cảm người ta không hết mình đi chê người ta là chê cái đâu cái gì. Thế nên người tu nó khác mà người kém tu ngay chỗ này. Cái người mà kém tu như là giờ ngó người ta từ chút, thấy người ta chích một cái nỗi xấu người ta chê người ta, đó là người đó không có tu gì hết. Hiểu rõ chưa? Cái người biết tu thông cảm mà tội nghiệp ông thiện giác quá, tội nghiệp ông thiện tâm quá, thiện thành quá, hay là bà cô chơn quá. À, như vậy đó thôi thông cảm, tại vì cái bệnh hoạn vì hoàn cảnh như vậy thì vài bữa nữa đâu khỏe rồi ăn chay trường là vậy thôi. Rồi khi ngay chay trường nó mừng lắm, rồi tôi cũng mừng cho cô trong giờ chay trường tôi mừng quá, chú tôi thấy tôi hơi lo. À, nhưng sợ ăn là chở đủ là quen ăn luôn chết luôn rồi. Như vậy tức là mình có sự thông cảm, hiểu chưa? Thế như vậy nên đó là cái tâm tu của mình ở chỗ này. Còn cái tâm kia là tâm không có tu gì hết trơn, bây giờ ngó người ta để chỉ trích. Chẳng những mà nói một người đâu đi rau lạc rau sớm nữa chứ. Đó là mình hiểu đó chứ. Thế như vậy là không tốt. Thế như vậy cho nên mình nên có cái tâm thông cảm, thương và thông cảm, đó là tâm tùy hỷ, đó là tâm Bồ Tát mà thế. Tâm tốt. Thôi vậy thì câu hỏi của người thiện tâm cũng rất là hay á. Thì khi có câu hỏi sẽ giảng hết hơn tiếng rưỡi hồ. Thôi mình nghĩ ha, hay là vậy. Đi nghỉ hồi cũng không biết.